Xin chào các bạn. Hôm nay ngày là ngày 8 tháng 7 năm 2023. Các bạn đã tham gia buổi tu học đặc biệt ngày hôm nay dành riêng cho vấn đáp các câu hỏi về thiền thực hành. Tổng cộng là hơn 53 bạn đạo. Rồi, xin mời Elise bắt đầu.
Dạ, xin kính chào cái bạn đạo. Trước khi vô câu hỏi đầu tiên thì em xin đặt cái câu hỏi này cũng khá lâu mà tại vì không có đưa lên. Mà em nghĩ câu hỏi này nó cho rất là nhiều bạn đạo, nhất là những bạn đạo lớn tuổi ha. Câu hỏi này thì em có một cái clip, thật sự nó rất là nhiều clip nha, trong thiền thực hành cũng có nói. Nhưng cái câu hỏi đặt ra là nếu mà từ 7 giờ tối đến 10 giờ mà không ngủ được á, thì 10 giờ thiền được không? Thì cái này anh Bảo nói được, nhưng mà em có một cái clip để anh Bảo nói thêm trong cái đề tài này. Bây giờ bạn đọc.
Thưa thầy, thầy giải dùm cho làm sao? Con có nghe có một số anh em nói là thầy dặn không có nên tập vào những giờ 6 giờ cho đến 10 giờ chiều. Thầy cũng
6 giờ chiều không nên làm, từ 9 giờ trở đi có thể làm được.
9 giờ trở đi. Thầy có thể nói cho biết cái nguyên do tại sao?
Bởi vì giờ đó là giờ của ma quỷ ngũ hành. Mẹ nó cứ thiền của chị nhập. Sơn
còn 4 giờ đến 5 giờ đến 6 4 giờ đến 5 giờ
không có chủ trương cái giờ đó, 9 giờ tối trở đi được. Nói sao phải làm vậy hay làm sai là ráng chịu.
Từ 6 giờ cho tới 9 giờ tối không có
cũng đó, 6 giờ tới 10 giờ là có thể làm mặc niệm là được, nhưng mà phải có trình độ mới mặc niệm được. Điện mới chạy mới tập niệm, không có điện chạy không có làm mặc niệm.
Thầy nói 9 giờ hay 10 giờ?
Từ 9 giờ trở đi thiền được, 6 giờ, 4, 5, 6 giờ không thiền được, 6, 7, 8 cũng không thiền được. Cái đó là cái giờ âm khí.
Tức là 4, 5, 6, 7, 8 cũng không được.
Không có làm bao nhiêu đó.
Kính thưa thầy, như vậy cuối tuần là đạo học đó ở bên Pháp để mà thiền chung, thì thưa thầy thiền chung thì thiền vào đời nào?
Thiền chung là tốt hơn hết là buổi sớm mơ 10 giờ, 10 giờ cho tới 1 giờ, 1 giờ trưa. Một từ 10 giờ tới 1 giờ trưa.
Đầu trước là 3 giờ, sẽ sáng từ 3 giờ.
Từ 3 giờ tới mấy giờ?
3 giờ tới 3 giờ.
Được. Giờ nó mà đông người. Hôm qua cái giờ đó nó đi tới xế chiều là cũng được. Tốt là 10 giờ sáng tới 1 giờ.
10 giờ sáng.
Tốt.
Để nói thì đừng đổi lên được.
Thì muốn nói sợ người ta bắt đầu nó đi không được.
Rồi anh Bảo nói nha.
Thì đây thầy nói về cái giờ âm á, từ 3 giờ chiều tới 9 giờ tối á, là cái giờ đó là nhất quyết là không được ngồi thiền. Có thể làm chiếu minh thì được nhưng mà không có được ngồi thiền. Thành ra nếu mà các bạn đạo mà nãy hỏi á, nếu mà tối mà ngủ không được á, từ 7 giờ tới 10 giờ tối muốn thiền á, phải chờ 9 giờ trở đi mới bắt đầu thiền được. Còn nếu làm sớm hơn á, thì cái giờ đó giờ âm á, ma quỷ nó lên nó đi vòng vòng á, nó coi nó phá mình, nó có thể nhập mình. Nên nếu mà muốn làm á, thì làm 9 giờ trở đi thôi. Còn cái giờ chánh tí á, nếu mà người lớn tuổi quá lớn tuổi là nếu mà còn làm được cái giờ đó thì làm, còn nếu mà không có làm được thì phải tập trung vô cái niệm Phật thôi. Không? Còn mấy người nào mà muốn làm mặc niệm bát chánh á, thì 6 giờ chiều tới 10 giờ tối thầy nói cái điển nó phải chạy rồi mới làm được. Rồi vậy thôi.
Dạ. Thì cũng thấy là có những cái trường hợp giống như bạn đạo này họ đặt ra, thì cái đó cũng có rất là nhiều bạn đạo từ 65 tuổi, 70 trở lên là bắt đầu có những câu hỏi này. là thật sự mà nói khi đó cái giấc ngủ mình cũng đã khác lại so với người trẻ rồi, cho nên đâm ra không có thể thiền khuya quá được, thì phải chấp nhận những cái giờ sau 9 giờ tối thôi, chứ không có thể nào mà bắt buộc được. Cái xác mà mình không có ép nó được, tại nhất là cái tuổi lớn á, càng lớn càng lớn, càng qua 60 65 70 75 là bắt đầu nó khác rồi, 80 cũng đã khác rồi. Cho nên chỉ cần giữ cho cái xác mình nó đừng có bị quá động loạn, có nghĩa là không có thiền được cái giờ đó thì nhích một chút xíu 9 giờ trở lên cũng được, chứ không có bắt buộc là phải 11 12 giờ đêm, tại vì cái lúc đó là nó yếu rồi, già yếu rồi ha, cũng khó. Nếu mà cái đà, những người có cái đà nha, em cũng biết có những người có cái đà đó họ vẫn làm được. Tùy theo cái bản thân của mỗi người đó, cái xác của người đó ha, mình không có ép mình theo những người đó được, nhưng mà sau cái giờ 9 giờ tối thì được rồi, không có sao hết á. Với lại có những cái trường hợp nếu mà em có đưa cái băng nào lên mà có những bạn đạo hỏi tại sao thầy nói được những cái giờ âm mà họ thiền được là tại vì cái người đó thôi nha, chứ mình đừng có theo nha. Cái đó có, em có đưa lên em biết. Có những cái người nói tại ba con đi làm thì 3-4 giờ chiều con thiền được không? Thì thầy nói tại cái người đó có điển. Nhưng mà cái đó em thấy cái đó cũng nguy hiểm lắm. Tại vì thật sự mà nói, thầy nói ở trường hợp của thầy thì đúng hơn. Chứ bạn đạo mà yếu yếu vô ngồi vậy đó cũng không có được đâu. Nguy hiểm lắm á nha. Em thấy cái người đó cũng không còn xuất hiện nữa. Em chỉ biết có một lần duy nhất người đó xuất hiện thôi. Cho nên những cái gì mà đi theo một cái quy luật mà ông thầy ổng đã có cái nguyên lý của ổng rồi, cái nguyên tắc của ổng có rồi, thì mình cứ theo đi. Cái luật của ổng đã có rồi mình theo, đừng có thêm bớt cái gì hết, không cần thiết, cho nó bận rộn cái đầu thôi. Chỉ ngoại trừ những cái trường hợp đặc biệt mà khó quá, thì nếu không làm được 11 giờ thì từ 9 giờ trở đi cũng được. Chứ không có ép được cái xác quá, gì lớn tuổi rồi khó ngồi lắm nha, không phải dễ. Chỉ giữ cái niệm Phật là quan trọng. Thầy nói đó, khi ngủ cũng vậy, tập cho hai tay để trước ngực. Cái đó là một trong những cái bước mà mình chuẩn bị đó. Tại vì mình chưa có cái thói quen là tập cho mình làm cái gì trước khi mình ra đi, mình chưa có thói quen đó. Nhưng mà nếu mà người nào mà có cái ý thức đó mà tập được cho cái đó cũng là tốt lắm. Tại vì mình không có biết là mình nói ồ mình khỏe quá, mình bây giờ mình khỏe quá, mình còn sung quá, mình làm được nhiều chuyện quá. Đừng có nói câu đó, cái đó không nên nói. Tại vì cái đó là cái sức khỏe mình không có biết. Mình nếu mình kiểm tra thì liên tục mà có những cái điều xảy ra, ông trời ông bóc khi lúc nào không biết. Cho nên không có nói là mình khỏe quá, mình làm được cái này, mình làm cái kia. Mình làm được trong cái khả năng của mình. Đừng có quá ép sát và cũng đừng có làm cho nó khác đi những cái chuyện mà thầy đã ra, cái quy định đó rồi, những cái nguyên tắc, những cái nguyên lý mà thầy đã ra rồi. Đừng có làm ngược lại, đừng có làm theo cái giờ của mình muốn, theo cái giờ quy định, như ông Tư đã nói.
Thầy nói làm ngược lại ráng chịu.
Tâm làm thân chịu mà ha.
Cái trường hợp một bạn đạo thì giờ âm bị nhập á.
Có đó, cái ông đó đó, cái anh đó chỉ đó. Cái đó có đó, trường hợp đó có nha. Cái đó có những người ép sát khủng khiếp lắm, ép sát khủng khiếp lắm. Cho nên cái gì cũng vậy, trong cái tu thiền này đó là cái tự nhiên cho cái bản thể, cho nó theo một nguyên tắc, một cái nghiêm luật của mình trong những cái giờ giấc đã được quy định. Chứ không phải muốn làm giờ nào làm, nó có quy định hết á. Những cái giờ thay vì 3 giờ chiều tới 9 giờ tối thì không có cần làm những cái điều đó, thì làm chuyện khác, làm pháp luân chứng minh cũng được, nghe băng cũng được. Những điều đó cũng là tập cho cái lục căn lục trần mình nó chịu ngồi, chứ không thôi nó chịu đi chơi, nó khoái đi chơi. Rồi câu tiếp theo ha. Tại sao Đức Thầy nói đó, nhiều khi chư Phật chư Tiên học với mình thì tới nhắc mình. Đó là hồi nãy có dính tới cái ngũ hành đó. Chút xíu nữa mình sẽ nói cái này, mình sẽ nói thêm cái vụ ngũ hành ha. Rồi bây giờ mình sẽ nghe ha. Tại sao là khi mà nhiều khi thấy chư Phật chư Tiên họp với mình thì tới nhắc mình, tại sao nói cái câu đó?
Trong lúc thiền định, nếu có thấy hình ảnh hoặc màu sắc thì có nên theo dõi những hiện tượng đó hay không? Hay phải làm sao? Xin Thầy chỉ dạy cho chúng con.
Chúng ta tu vô hình vô tướng, chỉ lo niệm Phật, hướng về đường đi thanh nhẹ để nó trở về với tự nhiên và hồn nhiên. Thì tự nhiên mình sẽ thấy những tự nhiên và hồn nhiên, chứ không phải cần phải tìm cái hình ảnh để làm cái gì. Tự nhiên và hồn nhiên nó đến với mình rõ ràng. Cảnh là mình là cảnh, thì mình có cơ hội hòa tan với các giới và tu tiến. Đừng còn ham mê những cảnh đẹp mà chậm trễ phần hồn tiến hóa không được. Chúng ta đi trong một chiếc tàu như thế này, nói 3 giờ lên tàu là 3 giờ lên tàu, mà 3 giờ rưỡi lên tàu là trễ, tàu nó chạy mất, phải ráng chịu. Tu này còn nhanh hơn, trong một giây, trong một một khách chút xíu trễ là không đi được. Cho nên chúng ta phải thường xuyên hướng thượng, thực hành, có dịp là cứ đi liền, không sao hết. Nhiều khi chư tương, tư tiên hợp với luồng điển của chính mình, họ cũng tới nhắc, đi là mình phải đi, không có nên bỏ. Cơ hội ngàn vàng không bỏ được, phải đi mới thấy rõ sự quyền diệu của đấng toàn năng đã và đang làm những gì cho chúng sanh hiện tại. Quý báu vô cùng, phục vụ không bỏ một ai hết.
Rồi, tại sao nói là chư tiên chư Phật? Thật sự mà nói là cái này là chư tiên à. Hợp với cái luồng điển của chính mình thì họ cũng tới nhắc.
Tới nhắc là đi á, rước mình đi á.
Đi đâu?
Đi về trời á. Mà nếu mà lúc đó mình không có sửa soạn á, mình còn chậm trễ á, thì lúc đó mình nói thôi để con vô con coi vàng con để ở đâu rồi con đi sau, lúc đó là trễ rồi, ví dụ vậy đó.
cái này là tới nhắc á, là nhắc cái này á, là nhắc về vấn đề thực hành cũng có nghe, nhắc là có những cái trường hợp nhắc, ví dụ như bể trễ cũng có những cái trường hợp đó cũng có, cử hiền thất tổ mình á, có những cái cử hiền mình cao á, tu cao cũng nhắc mình cái đó có. Hai cái đó có. Còn
nhắc thiền nhiều khi ngủ quên thì người ta nhắc mình dạy thiền vậy thôi. Còn nhắc đi là đi thiệt á.
Là nhắc đi luôn rồi đó, cái đó là chuẩn bị ra đi rồi đó, cái là khác nữa.
Cái nếu mà mình không có chuẩn bị sẵn á, mình không có buông bỏ sẵn á, lúc đó mình còn ham nắm bắt cái chuyện đời á, là mình không có buông bỏ là mình bị trễ tàu liền.
Trễ tàu sẽ
đạt tới đâu.
Cho nên hồi nãy thầy có nói mình là vô hình vô tướng, nghe kỹ á, thì mình thấy là thật sự mà nói mình chỉ có là ánh sáng thôi chứ không có là gì hết, tại mình ôm cái xác. Chứ mà thật sự mình nghĩ mình ôm cái ánh sáng thì nó khác nha. Mình ôm cái ánh sáng, mình dung dội, dung dưỡng cái ánh sáng của mình, có nghĩa là cái sự sáng suốt trong cái phần hồn của mình, cái thức của mình, thì cái ánh sáng đó nó cứ cho mình cái điều kiện để mình được học hỏi nhiều hơn, tại mình biết trau dồi, mình biết nung nấu nó, mình biết dung bồi nó. Còn mình ôm cái xác, mình lấy cái xác mình đi gặp cái xác, còn mình lấy cái xác mình đi gặp cái cảnh. Chứ không phải là lấy cái xác đi gặp cái hồn, cái xác không có đi gặp cái hồn, đem cái xác này mua vé xe đi lên tới đó gặp cái xác khác thôi. Gặp cái cảnh khác chứ không có gặp hồn.
Gặp xác thì xác hội tụ với xác, thì phải xác hội tụ với xác.
Cho nên nhiều khi mình không hiểu á, mình tổ chức cái xác gặp xác chứ không phải là tổ chức xác gặp hồn. Cho nên cái đó mình tu là mình phải hiểu cái nguyên tắc của thầy mình nói á, nguyên lý của mình là vô hình vô tướng. Cái quan trọng của mình chẳng là niệm Phật mà thôi.
Mà ông nhắc cái câu mà đừng có lẫn lộn xác với hồn tạo sống song mê, thì càng ngày mình càng hiểu, mình càng thấy thấm. Thiệt ra mình bị mê thiệt. Nếu mà mình lẫn lộn cái đó, mình để cho cái xác nó dắt mình đi, là mình vô cái cõi mê hồng trần. Nó đủ thứ cái mê trần đời này hết đó, chứ không phải một cái mê không, mê đủ thứ chuyện hết trơn. Rồi nó dắt mình đi đây gì đó là cũng là cái xác thôi. Còn mình tu rồi thì nó không có ham mê cảnh đẹp nữa. Thấy không? Lúc đầu đó mình còn ở thế gian, mình còn mê, mình thấy cảnh ông trời ông làm đẹp quá, mình cũng muốn đi coi, phải không? Mình cũng muốn ham muốn đi khám phá cái này cái kia nọ, nhưng mà đi riết một thời gian rồi mình thấy họ cái nào nó cũng như cái đó, mỗi cái nó có cái đẹp riêng, rồi cũng là sông nước núi non vậy thôi, chứ cũng không có cái gì khác. Cái này ổng sắp cái này, ổng sắp cái kia, rồi mình coi riết rồi được cái gì, mình cũng phải trở về với phần hồn của mình là vô hình vô tướng. Rồi lúc đó mình không còn ham mê cảnh đẹp nữa, mình mới chịu dừng chân, chứ nếu không cái chân này nó cũng đi.
Ngoài cái chân mà lục căn lục trần.
Lục căn trần nó đi, nó rủ đi.
Đúng rồi đó. Hồi nãy thầy có nói đó, mình còn ham mê những cảnh đẹp á, mà chậm trễ. Ham những cảnh đẹp mà chậm trễ á.
Mình cũng phải học qua cái giai đoạn đó, chứ mình không có đốt giai đoạn được. Mình cũng phải đã trải qua rồi. Mà khi mà đụng chuyện mình dễ thức tâm, còn nếu mà mình chưa, ở trong này nó cũng còn ham muốn nha.
Không, cái này khác nhau. Đã đi rồi thì dĩ nhiên người ta sẽ ham muốn thêm. Còn cái người không đi, hoặc người không thích đi, hoặc người không có ham đi thì không có cái nhu cầu đó. Không có nhu cầu đó.
Còn cái người mà đi rồi mà chán rồi đó là khác nữa. Nó có 2-3 trường hợp.
Trên mỗi một trường hợp của anh Bảo không đúng. Đọc cho anh Bảo, anh Bảo đi quá.
Cái người đó giờ không có đi mà bây giờ cũng không muốn đi nữa là tại nó thức tâm kịp thời rồi thôi.
Cho nên phải có nhiều hoàn cảnh, có người là nó chưa đi là nó thích đi, nó muốn đi. Còn cái người mà đi nhiều quá thì nó chán rồi, nó không muốn đi. Còn cái người nó không có nhu cầu, nó không có đi.
Có người nó không có phương tiện, không có đủ điều kiện để đi.
Mà cho nó đi nó cũng không đi nữa. Nói cái đó nữa.
Rồi nó thích tâm rồi, nó không chịu đi nữa. Bây giờ cái cho nó cũng thèm. Đã còn khác nữa, nên nó cũng có nhiều trường hợp, phải không?
Cho nên cái lục căn lục trần mình nó dữ dội lắm. Dạ. Muốn là được à? Nó muốn là được á, lục căn lục trần mạnh lắm. Nếu mà phần hồn mà không biết cái vị trí, thầy nói cái vị trí của phần hồn của chủ nhân ông là quan trọng lắm. Hãy mình nhận thức được cái vị trí của mình là mình sáng suốt lắm. Cho nên ông Tư mới nói là khai thiên môn mới gọi là chủ nhân ông. Có nghĩa là bản thể được khai thông, cả cái thiên môn, ba cái thiên môn này mở toát ra rồi đó, thì mới gọi là chủ nhân ông. Cái trách nhiệm nặng lắm luôn á.
Bừng sáng rồi mới được kêu là
mới chủ. Được gọi là chủ nhân ông.
Mình chưa có làm chủ mà mình nói tôi là chủ nhân ông mà không có đúng ha.
Cho nên ông Tư nói những cái câu trong kinh A Di Đà nó rất là khó. Tại sao khó? Là tại ông Tư ông rất là nghiêm khắc. Trong từng lời chữ của ông Tư khó lắm, không phải dễ. Ông thầy mình cứ nói chủ nhân ông Mô Ni Châu nói thoải mái vậy đó, cho nên ra mình không biết, mình cứ gặp cái đó là mình cứ chụp vô thôi. Nhưng mà thật sự đối với ông Tư chủ nhân ông cũng đã khó rồi, cái vị trí đứng lên chủ nhân ông cũng đã khó, và đạt được những cái gì mà của ông Tư nói là cũng không có dễ. Còn ông thầy mình nói quá dễ, cho nên ai cũng có hết, ai cũng có Mô Ni Châu, ai cũng có thánh thai hết, hình thành quá dễ dàng.
Tại ông nói dễ là tại ông nói ổng mà mình không hiểu thôi.
Cho nên đâm ra nghe kỹ ông Tư, ông cho mình cái điều kiện để mình học trong cái nghiêm khắc của mình thì mới thấy được cái giá trị trong những cái câu nói của ông Tư. Còn ông thầy mình là ông nói cái bản thể ông đưa ra ông nói, ai hỏi gì ông cũng đưa ra ông nói vậy đó.
Nói tự nhiên lắm.
Ừ. Cho nên đâm...
ai cũng nghĩ mình là ổng hết trơn á, là tưởng là tôi cũng là tiểu nhân ông vậy.
Ừ. Mô Ni Châu thánh thai kết lung tung hết trơn.
Nhưng mà chưa có làm chủ được.
Cho nên năm ra còn có cái đặc biệt nữa, ví dụ như nhiều khi mình không có hiểu đó thì mình sẽ nói một cách rất là tự nhiên ở chỗ là mình chưa có hiểu. Ví dụ như bạn đạo hỏi chứ thầy, con bây giờ đó vợ chồng con dục tháng mấy lần đó, cái đó đó, rồi lại muốn được đi tới cảnh cao nhất, cái đó là hai cái mâu thuẫn. Thầy thì dĩ nhiên ông Phật mà ai mà hỏi những cái điều đó, ông không thể ép được, ông không thể bắt được, ông bắt con không được làm này, được làm kia. Nhưng mà cuối cùng ông vẫn có nói một câu, nếu con được, con biết nghiêm khắc với con, dứt khoát với con từ con hồi còn con gái là nó khác. Đó là ý nghĩa là khi mà ông nói vợ chồng không cấm, không có ông trời ông Phật nào cấm, nhưng mà khi ông nói khi mà con biết dứt khoát cái đời của con từ hồi con gái thì nó khác. Thấy không? Thế cái chữ dứt khoát của ông Phật ông nói, nhưng mà mình không nghe kỹ ở đó, mình chỉ nghe cái phần sau thôi. Cái phần mà mình dễ giải cho mình thôi. Lục căn lục trần nó hay lắm, nó bắt vô những cái gì mình nó dễ nhất. Cho nên đâm ra đó, cái mà dục mình chưa có giải quyết được thì làm sao nghĩ tới cái chuyện đi tới cái cảnh vô cực vô cùng. Đâu có nói được cái chuyện đó, đâu có dễ vậy. Nếu tu dễ vậy ai cũng lên trời hết trơn rồi, đâu ai ngồi đây đâu. Cho nên đâm ra không có cái gì dễ hết, cái gì cũng qua có sự điêu luyện, cái gì cũng qua có sự dày công, một cái kỳ công. Chứ không phải là đơn giản, ồ nó tôi có Mô Ni Châu rồi, tôi biết được tiên kiếp của người này, tôi biết tiên kiếp người kia, vậy là ông Phật nằm tùm lum hết trơn rồi. Ông thật đi tùm lum hết trơn rồi, là biết triệu triệu người tu rồi. Cho nên năm ra khi mình nghe một cái gì đó, mình nghe cho thật là kỹ, chừng cái câu nói của ông Phật, cái chỗ nào để mình phải học, để mà mình biết được, à cái đó là một cái sự khó khăn trong cái hành hương của mình, chứ không phải đơn giản. Như đơn giản thì Phật hết trơn rồi. Phật quá trời Phật rồi. À, cho nên là phải nghe kỹ thật kỹ mới hiểu được, mà không có nói một cách lung tung được. Câu tiếp theo ha. Tại sao nói là tất cả quy nguyên trong cơ tạng? Bây giờ anh Bảo nghe câu này rồi mình sẽ phân tích ha.
Hỏi xá thiền để làm gì? Vì khi chúng ta ngồi như thế này là tất cả âm dương giao cảm, thanh trực phân minh, luồng điện chuyển chạy vô cùng mạnh. Chúng ta không xá thiền và chúng ta bật tay ra, hình như chúng ta đã tập trung tinh thần để khiêu chiến với ngũ hành sao? Chúng ta luyện tu và trở về với chính mình và không động bất cứ một nơi nào, và không bích lập bất cứ một ai, trụ tâm để tiến hóa, sửa lấy sự sai lầm của chính mình, lập lại trật tự để hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ, để học hỏi tới vô cùng bất diệt của phàm hồn. Sau khi thiền rồi, chúng ta mới xả thiền. Đây là pháp xả thiền. Hai tay này đưa lên bộ đầu, tập quy về. Hai cái này kéo, kẹp đây kéo lỗ tai. Gặp mà cái rồi nó trả. Trả cái thiệt lắm. Kê vào lỗ mũi. Ở đây nóng thì cái phổi nó mặn. Tất cả đều là quy nguyên trong cơ bản. Ba lần.
Ba lần. Chính trà chính 50 cái.
Rồi, anh Bảo nói nha, tại sao nói là tất cả đều quy nguyên trong cơ tạng?
Quy nguyên lúc nào vậy?
Gần cuối anh Bảo.
Ừ.
Dạ, khi mà ông thầy, ông xoa xoa cái tay đó, khi hôm đó ông đưa hai cái tay ông kéo về trà, trên cái trà lên cái lỗ mũi, tất cả gì đó, ông đò cái đầu á, thì ông nói.
Cái đó là cái phép đó kêu là hồi điển á.
Dạ đúng rồi.
Khi mà mình ngồi thiền á, mình làm pháp luân thường chuyển rồi cái điển của ngũ tạng nó cũng chạy ra hai cái bàn tay của mình. Nó chạy ra hai cái bàn tay của mình á, thì lúc mà mình trước khi mà mình xả thiền á, thì mình phải hồi điển lại. Hồi điển là mình đem cái bản thể cho nó trở về với cái bản thể của mình. Mà mình đưa lên đầu vậy á, thì cái đường điển á, từ bên trên này nó sẽ chuyển xuống khắp toàn thân của mình. Thành ra thầy mới úp hai cái bàn tay trên đầu vậy á. Cho cái điển mà nó chạy ra hai tay nè. Trước khi mà mình chà thì nó chạy ra ngoài phải không? Trước khi mà mình chà hai bàn tay thì mình úp lên đầu trước là để cho cái điển nó hồi trở lại bản thể của mình. Mà cái từ cái đỉnh đầu nó chuyển xuống. Rồi lúc đó mình vuốt mặt ba lần rồi sau đó mình mới chà tay. Thì cái đó cái điển của mình nó ra hai bàn tay nó hồi trở lại, nó quy nguyên trở về bản thể. Mình đem nó trở về bản thể trước khi mà mình chà hai bàn tay.
Dạ, khi nó nóng ấm cái cơ thể lại.
Ừ.
Rồi câu tiếp theo ha, tại sao nói là bảy lớp gân trong đó nó đang khai triển? Bảy lớp gân trong đó nó đang khai triển. Bây giờ mình sẽ nghe ha, tại sao thầy nói cái câu này.
Thầy cho phép con hỏi thêm một câu là những trường hợp mà bị khi mà thở như chị mình chỉ lắc lắc như vậy, trong trường hợp đó mình nên thả lỏng cho nó lắc tiếp hay là mình nên kèm nó lại để đừng cho nó lắc nữa?
Chú ý này thì chị một đó. Để cho nó xúc đi lên, nó lắc khúc trên tốt hơn, cái khúc dưới mình kẹt lại. Cái khúc trên là cần thiết, cái đầu luôn nhẹ tốt, nó sẽ mở
ra. Để kẹt cho mình lại.
Đừng có thả lỏng cho mình, rồi cái nó sau này nó, cái điểm nó đi chậm, nó cũng đi mà nó cần. Kèm cái thân, để cái bộ đầu. Mình biết được rõ, thắt trật la giống 7 lớp răng trong nó nên khai triển. Chú ý cái phần ở trong đó là chấp phần ngọt của mình. Chứ nếu 75 gốc cân trong đó không có khai triển mà nuôi dưỡng trượt á, thì cái phần hồn mệt nó không có xuất ra được. Nó non nhiều việc lắm. Chú ý và khai thông được. Khi nuôi dưỡng nó bên trong thì để cho cái phần hồn nhẹ, phần hồn nó đi được.
Rồi, sao nói cái bảy cái lớp gân trong đó nó phải nói như thế này, bảy lớp gân trong đó đó không có khai triển mà nuôi dưỡng trượt thì đúng hơn.
Thì bây giờ ở trong mình á, nó có những cái mà mình phải khai thông. Ở trong đó nó có là thất trùng la võng là bảy lớp gân. Sau đó là thất trùng hàng thọ. Nhưng mà cái mà thầy thường nhắc tới á, là tại vì cái đó là cái thất trùng la võng là bảy lớp gân. Khi mà mình trong cái giai đoạn khai thông á, thì khi mà cái luồng điển mà nó muốn đẩy thông mà nó bị chặn lại, nó bị nghẹt á, nó dội lại á, thì cái thân thể mình nó lắc, nhiều khi cái đầu nó lắc nữa. Thành ra cái trường hợp mà lắc đó thì thầy cũng đã qua cái giai đoạn đó, nhưng mà khi mà thầy nói nhiều khi nó lắc rung hết cả cái gác là vậy á. Nhưng mà khi mà thầy lắc xong như vậy á thì ổng khai thông hết rồi. Còn bạn đạo nhiều khi cũng bị lắc như vậy. nhưng mà sau một thời gian nó không có lắc nữa. Nhưng mà thiệt sự bây giờ mình cũng không biết là nó có thông được bao nhiêu rồi, mình cũng không biết. Có thể là nó không phải bị nghẹt 100% như hồi xưa mà nó phải lắc nữa, nhưng mà không chắc gì nó đã khai thông hết. Mình không dám nói là nó khai thông hết. Bây giờ tôi hết lắc rồi, nghĩa là tôi đã khai thông tác dụng là giọng, là không dám nói.
Dạ.
Biết là nó không có bị nghẹt như hồi xưa nữa. Khi mà nó còn nghẹt á, là nó còn lắc dữ lắm. Mà thầy nói là mấy người nào bị lắc á, phải kềm cái thân. Cái đầu lắc thì được không sao, nhưng mà cái thân là phải giữ kềm lại, cứng không cho nó lắc. Tại mình cho nó lắc riết á, sau này cái điển nó đi chậm.
Đây đó đúng là 7 lớp gân trong đó nó đang khai triển. Đúng, có nói cái câu đó. Nhưng mà thầy nói nếu mà cái lớp gân trong đó mà nó không có khai triển á, thì mà mình ăn nhiều á, tại vì cái nuôi dưỡng trược á, là có nghĩa là nuôi cái phần thức ăn đó, thì cái phần hồn nó rất là mệt, nó không có ra được. Tại vì cái lo giải cái trược đó không mà, thì cái phần mà 7 lớp gân đó nó khó khai thông lắm. Nếu mà mình khai thông thật sự đó, để ý, chỉ nói một bước của mình thôi nha, cái của ông thầy là nó khác nha. Mình cái bước của mình là nó phải có lắc, phải qua cái giai đoạn đó, ai cũng vậy thôi, phải có qua cái giai đoạn đó, nó phải có lắc chắc chắn.
Tại vì 7 cái lớp gân nó nằm sâu ở phía trong á. Nếu mà cái pháp luân của thường chuyển của mình còn yếu quá đó, mà
không lắc đâu,
nó chưa có khai thông được tới vô trong á, thì nó không thể nào lắc được. Tại nó chưa đụng vô cái lớp đó. Cái lớp đó là mình cũng phải thở sâu rồi đó, thì cái hơi nó bắt đầu nó đem vô trong rồi, nó mới đụng vô mấy cái lớp gân đó thì nó mới bắt đầu lắc. Còn nếu mà mình chưa có lắc á, là cái hơi thở của mình nó chưa có sâu vô trong,
nó không đủ mạnh,
nó chưa khai thông được vô tới trong á, là nó không lắc.
Nó không đủ mạnh để mà nó đẩy cái phần ở phía sau đi, để cho nó tung lên trên. Không có, cho nên nó không có lắc. Không có lắc, không cách nào lắc. Còn nếu mà mình làm đủ thì nó sẽ lắc. Nhưng mà đối với những người mà ít cái trung khí như người đàn ông á, mà thật sự đàn ông mà tham gia tình dục nhiều cũng không có trung khí nhiều đâu. Nhưng mà đối với cái hơi mà nếu mình so sánh bằng thì hai người cùng nhau á, thì cái hơi của người đàn ông mạnh hơn người đàn bà. Người đàn bà sẽ đẹp đẻ rồi đó. Còn ví dụ như người không có gia đình thì nó khác, cái hơi nó mạnh hơn, cho nên cái luyện cái hơi nó tốt hơn. Chứ còn mình làm yếu á, không có lắc đâu, nó không có cách nào nó khai thông được hết. Nhưng mà mình phải nói là nó phải khai thông nhiều năm nhiều tháng, chứ không phải là một cái ảo giống thầy ông vô có 7 tháng là ông xong hết rồi. Ông làm một cái rầm một cái là ông đi ra rồi, cái phần hồn không có mẹ, không có mệt. Ông nói là phần hồn mình mệt lắm, nếu mình lo nuôi dưỡng cái trược á, thì cái phần hồn mình rất là mệt. Không có xuất ra được là vậy đó. Rồi câu tiếp theo ha, bạn Đạo hỏi chứ. À, nhớ một cái vị vật Phật thanh nhẹ, dứt khoát tình đời. Tại sao thầy nói là như vậy? Bây giờ mình nghe cái đoạn này ha.
Những bạn đạo mới sau 6 tháng thực hành, khi thiền định không được lâu, bị nhiều tư tưởng chi phối thì phải làm sao cho được ngồi thiền lâu?
Những người muốn thiền lâu, ban ngày phải nhớ niệm Phật, nhớ một vị Phật là thanh nhẹ, dứt khoát tình đời. Niệm Phật để giải, lập lại sự quân bình, nội khoa tâm lý mà nhập định.
Tiếp theo câu trên, nghĩa là những bạn đạo mới khi thiền định không được lâu bị nhiều tư tưởng chi phối có thể trở lại pháp luân thường chuyển hay không?
Đúng, phải trở lại làm cho nó đúng pháp luân thường chuyển là phải nhớ hạ lĩnh đầy rúng đầy ngực tung lên bờ đầu. Sau này nó từ ngộp mà đi tới thông, thì cái lưng lúc nào cũng thẳng, ngồi thẳng lưng. Khi nó thông rồi là chỉ thẳng lưng, muốn méo mó chút không được. Hình của vị Phật ngồi thế nào mình ngồi như vậy.
Kinh A Di Đà có dạy, trong khi công phu, mình phải tưởng nhớ tới Phật. Con muốn biết, nhớ tới với không nhớ tới Phật khác chỗ nào trong khi công phu?
Công phu mà không nhớ tới Phật, nhớ tới tiền là nó khác. Không nhớ chuyện này, nhớ chuyện khác. Nhớ Phật là nhớ cái tâm từ bi thanh nhẹ. Mình nhớ Phật là nhớ mình, chứ không phải nhớ Phật là để nịnh Phật. Nhớ Phật là nhớ mình, phát triển tâm từ bi. Phật là từ bi, mình nhớ Phật để phát triển tâm từ bi của chính mình. Còn nhớ chuyện đời là nó trói buộc, tiền tình duyên nghiệp đều trói buộc, lúc không nhớ được Phật á, là tâm lúc nào cũng động, không có yên. Nhớ Phật phải hiểu nguyên lý Phật là từ của người động loạn vô cùng tiến tới thanh nhẹ, phát triển tâm từ bi.
Anh bảo nói nha, tại sao là nó niệm Phật để trong quá trình hành thiền mà bị cho những người mới đó, thì khi hành thiền thì không có được lâu, thì thầy phải yêu cầu là cái niệm Phật, thì tại sao nó nhớ một vị Phật thanh nhẹ dứt khoát tình đời?
Thì bây giờ thầy cái câu sau thầy cũng có trả lời á, để khi mà mình thiền á là mình không có nhớ tới Phật á, là mình nhớ tới tình đời, mình nhớ tới tiền tình duyên nghiệp á, là mình đi xuống rồi, cái tư tưởng mình nó đã hạ xuống rồi, nó đi xuống hạ tầng công tác rồi. Lúc đó là mình cần phải hướng thượng, thì mình tưởng tới vị Phật, tưởng tới là coi cái hạnh của vị Phật nó như thế nào. Hạnh là từ cái sự động loạn mà Ngài đã buông bỏ, dứt khoát tình đời đó, mới thanh nhẹ được. Cái đó là cái nguyên lý của Phật. Nguyên lý của Phật là phải dứt từ cái động loạn, dứt bỏ cái động loạn đó, mình mới trở về thanh nhẹ được. Cho nên mình khi mà mình vô cái giờ thiền của mình đó, là lúc đó cái tâm mình đó phải hướng về Phật, là hướng về cái tâm từ bi khai mở để cho mình quên cái chuyện đời đi chứ gì. Tại vì mình, thầy nói nếu mà mình không nhớ chuyện này nhớ chuyện kia, bây giờ mình không có nhớ Phật đó, là đương nhiên mình phải nhớ chuyện đời rồi. Thành ra nó lôi cuốn mình đi xuống, mình không có được thanh nhẹ. Mà trong cái giờ thiền định đó, là mình phải buông bỏ tất cả cái sự chuyện đời để cho cái tâm mình đó, thơ thới thanh nhẹ nó đi lên. Còn bây giờ thì nếu mà mình bị động loạn quá, cái đời nó lôi cuốn quá, thì mình quay cái tư tưởng mình hướng về Phật. Hướng về Phật là hướng về cái tâm từ bi thanh nhẹ. Mình nói ông Phật là cái sự từ bi thanh nhẹ là tượng trưng cho ông Phật. Thì mình nhớ vậy đó. Là mình nhớ tới mình là vậy đó. Mình nhớ tới cái sự thanh nhẹ của mình. Thay vì mình nhớ tới những cái nghiệp duyên động loạn của mình. Thành ra cái giờ thiền nó quan trọng ở chỗ đó. Tại vì qua hai cái giai đoạn động loạn nhất là soi hồn và pháp luân rồi đó. Tới cái giờ thiền định đó, lúc thiền định là phải để cho nó phẳng lặng hết. Phẳng lặng không phải là để nhớ chuyện đời, mà để cho cái hồn mình hướng về cái cõi thanh nhẹ, nó hút đi lên.
Nhớ cái tâm từ bi của Phật có nghĩa là nhớ cái luồng điển, cái luồng điển của ổng, hay là nhớ cái ánh sáng của ổng. Nhớ cái ánh sáng của mình là cái vô hình vô tướng. Cho nên trong cái cảnh là mình là cảnh đó, thầy cũng có nói, có nhiều người hỏi vậy nhớ vị Phật là nhớ cái hình ảnh đó. Không phải, mình không có nhớ cái hình ảnh. Mình nhớ cái hình ảnh nó bị theo cái đầu mình hoài à, nó dướng ở trong óc hoài à. Còn mình là đi tới cái sự thanh nhẹ, tới cái sự phẳng lặng, là nhớ cái luồng điển thôi. Nhớ luồng điển có nghĩa là nghĩ tới Đức A-di-đà hoặc là nghĩ tới Đức Thầy thì nhớ cái luồng điển thôi, chứ không phải nhớ cái xác. Nhớ cái xác là vẫn còn bị dướng bởi hình ảnh. Cho nên trong cái cảnh là mình là cảnh là nhớ tới cái vô hình vô tướng, nhớ tới cái ánh sáng, chứ không phải là nhớ tới cái xác nha. Bởi vì cho nên đâm ra mình ở cái trình độ mình thì mình hiểu ở cái trình độ đó, còn mình hiểu sâu hơn thì mình sẽ thấy à, Phật cũng như mình cũng như Phật, có nghĩa là cái ánh sáng của mình từ cái tâm đại bi ở bên trên xuống, cũng như cái hồi nãy thầy có nói đó, nhớ tới cái ánh sáng từ bi, phát triển tâm từ bi là vậy, nhớ cái sự thanh nhẹ, mà thanh nhẹ chỉ có ánh sáng nó mới thanh nhẹ thôi, tại mình là vô hình vô tướng thì cái ánh sáng nó thanh nhẹ, còn mình nhớ cái hình ảnh nó nhớ ông Phật này, nhớ ông Phật kia, nhớ ngồi nó tùm lum ở trong đầu hết trơn. Rồi câu tiếp theo ha. Tình thương không động là sao? Bây giờ mình nghe ha.
Phương tiện tu hành là một con đường tự soi sáng lấy mình, quy nguyên về nguồn gốc không động và tình thương. Cho nên cái tình thương, cái chỗ cao quý nhất, mà cái tình thương đó là phải tình thương không động, chứ không phải tình thương đắp tài đối với một người hay là hai người. Tình thương tới tất cả vạn vật. Cho nên chúng ta tu luôn luôn, chúng ta ai cũng có tâm. Nhiều khi các bạn công phu cầu chót, các bạn muốn dùng việc cầu nguyện, các bạn nên Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình. Cái đó là cái sở nguyện của những người tu hành, muốn đưa cho tất cả vạn vật trở về quê xưa chốn cũ, muốn đưa cho họ đi lên trên bên trên để tự hưởng, tự sáng suốt và tự sửa chữa lấy họ. Thì cái đó mới là cái cao quý. Càng ngày càng lên thì càng không động, mà càng ngày càng xuống là càng động.
Rồi, anh Bảo nói nha, tình thương không động.
Thì cái tình thương mà nó, thầy nói nó càng lên cao á, thì nó không động, mà ở dưới nó, cái tình thương nó bị giam vô cái chỗ eo hẹp cho có một người á. thì cái đó là tình thương đậm, hay là dài người tình thương đậm. Còn cái tình thương mà bao la quảng đại ở bên trên thì không có đậm. Tất cả vẫn làm việc trong thanh tịnh và ban chiếu trong cái sự thanh tịnh chứ không có đậm. Ban chiếu cho để mình thức tâm, mình tiến theo cái trình độ của mình thôi, chứ không phải động loạn. Tại vì thấy mình ở dưới mình không có tiến là động, mình tiến theo cái trình độ của mình. Nhưng mà cái sự ban chiếu của bề trên đó, là vẫn ban chiếu điều điều thôi chứ không có động. Do đó thanh nhẹ mà đâu có động. Nếu mà động đâu có đủ thanh nhẹ mà để ban chiếu cho mình. Thành ra cái tình thương bên trên là không động, thanh tịnh rồi mới có đủ cái từ quang mà hào quang để ban chiếu cho mọi người. Còn cái người động loạn thì đâu có hào quang, mà không có hào quang thì đâu có từ quang đâu mà ban chiếu được. Thành ra cái tình thương không động là của nói là của bên trên.
Rồi câu tiếp theo ha. Tại sao nói ngón tay cái hướng thượng, bốn ngón kia đóng lại? Giờ mình nghe ha, mình coi ha.
Vậy cơ.
Có người bị mất trí nhớ là tại vì tâm loạn của khối óc. Người tu khó thành đạo vì bỏ đầu mất trật tự. Vì lẽ đó, chúng ta đóng lại sự tưởng tượng, xem nó và nghe những sự tâm loạn và tâm bằng thuyết những lời bất chân. Ta phải đấm như thế này một thời gian, nó mới mở được điểm của đạo. Không khác gì, năm ngón tay của chúng ta, ngón cái hướng thượng và bốn ngón này đóng lại, không còn chuyện nào đó. Chỉ tiến thẳng một đường tới trung tâm sinh lực của cả khối vũ trụ. Lúc đó, đạo ấp chúng ta càng ngày càng thanh thản hơn. Người mới tu chỉ được làm phép này ít nhất 6 tháng để chấn chỉnh bộ óc sự động loạn và thu hút sự trần trượt quá nhiều. Cho nên chúng ta phải chấn chỉnh và thanh lập khối óc trước khi. Không hạn chế thì giờ đối với người tu, tối tu. Và những người tu lâu thì họ thích tu thiền pháp luân thường chuyển thiền định ổn định rồi. Để có thể lựa giờ một giờ kia đúng giờ hay là hai giờ kia để lấy cái điều tí thanh lập tất cả những cái gì trong cơ thể của chính mình. Còn người mới tu không cần thiết giờ giấc, giờ rảnh có thể làm pháp sơ hồn để cho nó giảm bớt sự đắm loạn không cần thiết của cuộc đời đau khổ hiện tại. Khi ta làm xong cái phép soi hồn này, đối với người mới tu chỉ làm hai pháp mà thôi. Một pháp này và cộng lại những câu nguyện ở bên trên, và pháp thứ nhì là pháp chuyên minh. Đây là pháp chuyên minh
đó. Là sao nói như vậy? Tại sao đấy một ngón á, cái thì hướng thượng, bốn ngón kia đóng lại?
Cái này thầy nói lấy cái bàn tay năm ngón của mình á, là chỉ định cho cái ngũ uẩn á. Ngũ uẩn là nó có mắt mũi tai miệng và cái ý của mình, là năm cái phải không? Mắt mũi tai miệng và cái ý của mình. Bây giờ mình đóng lại mắt mũi tai miệng, mình đóng lại khi mà mình soi hồn nó, mình đóng mắt mũi tai miệng lại thì nó còn có cái ý thôi. Mà cái ý á, mình đóng không được á, thì phải cho nó hướng thượng. À, để cho nó ngăn chặn bớt những cái sự động loạn ở bên ngoài. Mà nó hướng thượng á, thì nó càng ngày nó càng đi lên, nó giải ra. Cái lúc có soi hồn là mình giải ra những cái sự mà mình thâu thập quá nhiều trong ngày qua, mắt, mũi, tai, miệng và cái ý của mình á. Thì bây giờ tới giờ mà mình ngồi soi hồn á, là mình đóng nó lại hết. Mình giải nó ra. Cái ý mình á, là hướng thượng, là cũng như ngón cái. Mình hướng lên á, là chỉ còn có một cái đó. Mình đóng nó bằng cách mình hướng thượng.
Rồi, câu tiếp theo ha. Cách biệt chấn động loạn bên ngoài, phát triển chấn động thanh nhẹ bên trong. Bây giờ mình nghe ha.
Khi xong rồi, hai ngón tay bị hai lỗ tai để làm gì?
Vì lỗ tai của ta hàng ngày tiếp xúc những chấn động bên ngoài, thì đem lại công phu chúng ta bịt hai lỗ tai lại là vừa thôi, chứ không phải là ép mạnh nhiều người. Ép cho mạnh là động thần kinh trong đó không được. Cho nên bịt vừa, vừa ngang vai, hai cái tay vừa ngang vai là đủ rồi. Vừa ngang vai để về là đủ rồi. Nó được đủ cách biệt chấn động ở bên ngoài, và nó phát triển chấn động thanh nhẹ ở bên trong tâm thức và thăng hoa nhẹ nhàng.
Có cần bịt lỗ tai thật kín hay không?
Không cần chặt chặt kín. Nhiều người bị con la nhiều quá, chồng la nhiều quá, muốn bịt kín cho rồi. Không phải vậy đâu, cần làm bịt kín. Miễn mà chỉ vừa ngay như thế này, đi ngay ngang vai là nó kín rồi. Vừa ngang vai là nó vừa kín, vừa đúng, và nó không có động thần kinh. Nhiều người ép quá nó động thần kinh không tốt. Ở đó mấy chục ngàn sợi thần kinh không phải.
Cái câu đúng là cách biệt chấn động bên ngoài và nó phát triển chấn động thanh nhẹ bên trong. Chứ không phải chấn động loạn à. Hồi nãy em đọc mà em hơi sượng sượng. Có nhiều khi bạn đạo nghe, có nhiều cô nói, nhiều cô viết chưa có chính xác, không có sao hết, thì em sửa lại chút xíu thôi. Tại nhiều khi em viết theo cái quán tính thôi, nhưng mà khi em đọc thì em cũng hơi sượng một chút. Có khi em nhớ thì em sửa liền, không nhớ thì khi mà nghe kỹ lại thì mới thấy nè. Giờ anh bảo nói nha.
Thì bây giờ mình cái tai, cái lỗ tai của mình hàng ngày mình rước những cái chấn động nặng trược ở bên ngoài. Cái chấn động nó là cái gì? Cái chấn động nó là cái tiếng động, mà nó cũng là những cái âm thanh, những cái luồng điển trượt ở bên ngoài á, cũng như mình nghe ai chửi lộn á, cái đó là cũng là cái chấn động nặng trượt. Mình nghe ai nói chuyện thị phi á, cái đó là cũng là cái chấn động nặng trượt. Mình nghe cái tiếng động bên ngoài mình khó chịu cũng là những cái chấn động nặng trượt. Nó có nhiều dạng khác nhau, là những cái chấn động ở bên ngoài, tất cả những cái gì bên ngoài á, nó áp đảo mình á, là những cái chấn động nặng trượt. Mà bây giờ mình muốn phát triển cái chấn động thanh nhẹ bên trong mình á, thì tối mình soi hồn á, mình bịt cái lỗ tai mình lại á, là mình ngăn chặn không có tiếp thu cái chấn động mà nặng trược ở bên ngoài nữa, để mình lắng nghe cái chấn động thanh nhẹ bên trong mình nó phát triển như thế nào. Cho nên thầy nói bịt kín, nhưng mà vừa kín thôi, chứ không phải là chặt quá nó động cái thần kinh á. Ở trong đó cái đó mình cũng phải lưu ý. Và khi mà mình bịt như vậy á, thì mình lắng nghe cái điển trỗi trên đỉnh đầu của mình, cùng lúc mình ngó thẳng giữa trung tâm chân mày thẳng ra phía trước á, thì cũng lúc đó nó sẽ khai triển cái chấn động thanh nhẹ bên trong, nó giải đi cái chấn động lậm, cái chấn động mà ô trực ở mà mình đã tiếp thu hàng ngày á. Thầy ở trong cái cuộn băng kỳ rồi mình đã coi thầy chỉ cái cách giải cái chấn động lực qua soi hồn như thế nào á. Thì đó thì mình cái pháp luân thường chuyển thì thầy nói thường á, thầy nói nó chạy một vòng, cái vòng ở trên là của diêu trì kim mẫu, nó hút nó mới đem cái trượt ra. Mà cái sơ hồn thầy cũng đã cắt nghĩa coi nó giải cái điển bằng cách nào đó, nó đã vòng ra trước rồi nó giải lên luôn đó. Trong cái cuộn băng mà ở Big Bear thầy có gì
dạ. Cái cũng như xung quanh cái bản thể của mình nó có một cái luồng điển của cái hồng trần, nó xoay vòng, cái chấn động nó mạnh lắm, dòng nó rất là nặng, tại nó tác động vô cái con người của mình, khi mình ngồi mình bịt hai lỗ tai vậy đó, thì mình cắt cái phần điển đó vô, cái phần điển đó ra, tại vì cái phần đó nó cứ dao động hoài, đó xung quanh mình nó dao động, tiếng này người này kêu, cái kiểu này người kia kêu, con kêu, vợ con, đủ thứ hết, chồng kêu, vợ kêu, con kêu, đó là những cái đó là nó cái chấn động bên ngoài. Những cái chấn động bên ngoài mình nghe được, mình tiếp thu vô được thì cái chấn động nó rất là mạnh. Còn trong khi đó cái thanh nhẹ bên trong á, thì mình muốn như vậy là cái bản thể mình khi mà mình bịt hai lỗ tai lại á, thì cái chấn động bên trong nhẹ mình mới hưởng được, mình mới hiểu được, mình mới thông cảm được cái điều đó. Còn nếu không mình không thấy, tại vì mình cứ mở cái tai ra mình nghe điện thoại, nghe đủ thứ hết, thì cái chấn động bên trong, cái dao động nhẹ mình không thấy, tại vì cái chấn động bên ngoài nó quá mạnh. là lúc nào nó cũng tác động vô cái phần xác này nhiều lắm. Cái dòng điển mà cái hồng trần mà nó cứ dao động xung quanh cái con người mình mà mình không bịt lại hai cái đó đó, thì cái chấn động bên ngoài nó cứ tác động vô hoài. Thì mình nghe con khóc, chồng la, chồng chửi đủ thứ hồi nãy thầy có nói đó, chửi rủa gì cũng nghe hết, thì những cái chấn động nó rất là mạnh. Còn cái bản thể mình nó cái chấn động nó rất là nhẹ, có nghĩa là khi mình đi tới một cái giai đoạn mà nhẹ nhàng rồi đó, khi mình thấy thanh nhẹ rồi đó, có nghĩa là cái chấn động nó nhẹ thật sự. Còn nếu mình chưa đi được cái giai đoạn đó, có nghĩa là cái cơ thể mình vẫn còn nặng á, thì khi mình đi nhẹ được mình mới thông cảm được, mình mới hiểu được à, trong người mình nó có cái sự thanh nhẹ. Tại vì cái sự đó là quý giá nhất, cái sự thanh nhẹ nó rất quý giá mà mình không chịu bịt nó lại, mà mình cứ nghe hoài cái sự tác động bên ngoài, nhất là điện thoại, telephone, nhìn người này, nhìn người kia, là những cái đó là những cái tác động bên ngoài đó rất là nặng. Mà mình muốn tránh nó đi thì cái bịt hoài đó, bịt hai lỗ tai, bịt hết, đầu, óc, tai gì cũng bịt hết, là có nghĩa là mình không muốn tiếp xúc với những cái chấn động mạnh, bởi vì nó tác động vô mình đó, mình không có thách nào mà nhẹ được, mình đi tìm nữa là cái đó còn nặng hơn nữa. Cho nên mình không hiểu cái sự thanh nhẹ trong cái bản thể mình, cái luồng điển nó rất là nhẹ. Nếu mình không có dung bồi cái luồng điển đó đó, ông Phật đó, khi ông vô rừng cũng vậy, ông ngồi để ông tìm cái sự thanh nhẹ, mặc dù ông ở trong cung ông cũng nhẹ lắm, nhưng mà ông đi tìm cái sự thanh nhẹ trong cái động, có nghĩa là thú dữ đồ nó xung ngoài nó tác động ghê gớm lắm, nhưng mà ông ráng đi tìm cái sự thanh nhẹ đó để ông thấy cái giá trị của nó. Còn mình thì khác, mình đang trong cái sự thanh nhẹ, mình chạy đi kiếm cái sự động, rồi cái mình bị cuốn hút vô cái sự động, là cái dòng hồng trần của mình nó cứ cuốn hoài à, thì cái điển nó cứ tác động vô cái dòng điển nó hoài à, thì cái dòng điển nó không khách nào nhẹ được. Cho nên cái bản thể nó không có được thanh lọc, nó làm được có mấy phút mấy tiếng một ngày thôi thì không có đủ. Cho nên tại sao mình không có ra được là vậy đó, mình bị giam bởi, tại nó bị khổ lắm, mình khổ ghê, khổ lắm, khổ thật là khổ, khổ bởi vì trong cái dòng hồng trần đó mà mình thoát chưa có ra được, đừng nói chi mình bị cái hồng trần ở bên trong cái con tim của mình nữa, chưa có đưa lên được, chưa có đưa lên cái sự thanh nhẹ được. Tại vì cái thanh điển thật sự, cái phần thanh điển thật sự nó rất là thanh nhẹ, chứ không phải là nó tròn trị lắm, nó không phải là nó méo mó, nó không có méo méo. Cho nên những cái gì mà tác động nặng ở bên ngoài, những cái thị phi, những cái so sánh, những cái ghen ghét, những cái bực bội, những cái buồn phiền, những cái mà người ta đem tới cho mình không chịu á, những cái đó là những cái tác động mạnh. Mà như vậy á, sự thanh nhẹ mình không có. Cho nên tại sao mình tránh đi những cái sự nặng trược là vậy đó. Tại vì ngoài cái thức ăn ra đã sự nặng trược mình chưa có giải đủ rồi, còn thêm cái tác động bên ngoài bởi những cái chuyện đó nữa, bởi những cái sự so đo, những cái tranh chấp ở trong cái bản thể mình, nó làm cho mình trì kéo ghê gớm lắm. Cho nên tại sao cái bản thể mình cần rất là nhiều sự thanh tịnh là vậy đó, cần nhiều lắm, cần cái sự thanh tịnh cho mình nhiều lắm. Nếu mà người nào hiểu được điều đó, cái giá trị nó mới lên được. Còn nếu không thì sẽ thấy bình thường lắm, rất là bình thường, bởi vì nó không có sự nhồi quá, nó không có sự bị tác động bởi bên ngoài, cho nên nó không thấy cái giá trị của cái sự thanh tịnh ở một chỗ là quan trọng. Nó không thấy, nó còn thích giao lưu lắm, thích lắm. Cái xác này nó thích lắm, nó thích giao lưu nhiều, nó muốn mở rộng, nó muốn bành trướng. Đó là những cái về ngoại cảnh. Thầy nói là mình tu mà tu ngoại cảnh không là vậy đó. Đó là những cái ngoại cảnh mà nó tác động vô mình mà mình không biết, mình không có tránh được. Mình tưởng là mình tránh được nhưng mà không có tránh được. Thực sự nó là như vậy. Là cái thực tế mình thấy được. Cái gì cũng vậy, nó có cái thực tế. Mình không có thể nào phủ nhận được. Mình nói, tôi được cái này, tôi được kia, mà cái thực tế mình nhìn không thấy. Vậy nên thầy ông la mình là vậy đó.
Thiệt ra tại mình còn mê. Còn mê vì còn mê là bởi vì tâm còn động.
Thầy nói đó, tình tiền trói buộc á.
Thì đó, thì bây giờ cái pháp này á, bạn đạo cũng nghiên cứu kỹ vậy ha, đặt những cái chi tiết quá ha.
Cái này là hay á, không phải giỡn à.
Bạn đạo cũng chịu khó nghiên cứu kỹ vậy, không ngờ bạn đạo đặt những cái câu hỏi mà tỉ mỉ gì.
Thiệt, cái này em nói là nếu mà ai mà không để ý cái này á, sẽ không thấy cái giá trị của cái câu nói của ông thầy.
Giờ cái pháp của mình nó quý ở chỗ nào không biết. Cái pháp sơ hồn á, mình nói ở bịt lỗ tai vậy thôi, nhưng mà bây giờ mình mới hiểu rõ cái nguyên do mà tại sao bịt lỗ tai, ngăn chặn cái chấn động nặng trược ở bên ngoài để khai triển cái chấn động lực thanh nhẹ bên trong. Tại mình đi tìm sự thanh nhẹ mà. Thì bây giờ muốn tìm sự thanh nhẹ, mình phải giảm bớt cái sự động loạn, cái chấn động nặng, thì cái chấn động nhẹ mình mới tìm lại được nha. Thành ra cái pháp này, cái sơ hồn này nó quyền diệu ở chỗ đó. Thành ra ai mà đặt cái câu hỏi này để từ từ hiểu sâu về cái pháp của mình.
Dạ, nếu mà hiểu được cái điều này á, là mình thấy cái giá trị của cái pháp soi hồn quan trọng đó. Cho nên tại sao thầy nói là tu cho cái bộ đầu là trước là vậy đó. Cái chấn động bên ngoài mình tránh nhiều lắm, tại vì nó quá nặng, nó lôi kéo mình ghê gớm lắm. Mình tưởng không có lôi kéo chứ thật sự có lôi kéo. Mình nhìn là mình biết liền, cái thực tế phải nói là bây giờ thầy nói cái đâu, thầy nói cái hoàn cảnh, có nghĩa là cái thực tế, cái kết quả được kết tụ của mỗi con người, của mỗi một hành giả ở đâu, ở đạt cái điểm nào, mình nhìn thấy rõ ràng, mình có cái bằng chứng rõ ràng, mình không có nói dốc được, mình không có xạo láo được, mình không có tự gạt mình được. À, cái đó là cái kết quả cuối cùng, chứ không có nói nhiều. Bây giờ ai có nói em như thế nào nữa, em ngồi em cười thôi à. Tại vì á, nói à, tôi gặp thầy lúc tôi 17 tuổi, bây giờ tôi 70 mấy tuổi rồi, cái đó đối với em không có giá trị gì hết. Giá trị ở đâu? Giá trị ở sự thanh nhẹ của mình, chứ không phải đem ra bằng chứng đưa ra cho người ta tôi là thanh nhẹ, không phải. Cái đó không phải giá trị. Giá trị ở cái thực tế mình thấy được khi mình giao, khi mình tiếp xúc người đó, mình thấy cái sự thanh nhẹ, mình thích lắm, thích gần gũi người đó. Cái đó là cái sự thanh nhẹ thật sự, cái đó là cái kết quả, cái đó là cái bằng chứng. Chứ không phải mình đem ra, à, tôi đem cái lịch sử ra dạy ra bảy mấy năm, không phải vậy. Không phải ha, cái tu này không phải, nó là cái sự vô cùng, cho nên không bằng những cái mình đưa ra, mà bằng cái thực tế mình có được, người ta nhìn thấy được.
Đây, bạn đạo đặt các câu hỏi này hay, không ngờ bạn đạo nghiên cứu sâu dữ vậy. Chịu khó dữ ha.
Biết ai đặt em quên mất.
Chịu khó dữ.
Vậy câu tiếp theo, câu này cũng hay nè. Toán trời, trời ông trời có toán ha. Toán này khó ạ. Thực hành toán trời trong thực hành mà hiểu đạo là được rồi. Tại sao Đức Thầy nói như vậy? Bây giờ mình nghe ha.
Thưa Thầy, tại sao thở chiếu minh phải đếm từ 1 đến 12, rồi từ 1 đến 11, vân vân cho tới số 0?
Bởi vì tất cả 1 tới 12 là một giáp. Từ một giáp mà giải được một giáp trở về không mới là đúng toán trời. Nó 24 trên 24. Chúng ta sống đây cũng 24 trên 24. Mà nó giải được thì tất cả trở về không mới là đúng. Về không là thanh nhẹ, không còn nghiệp, không còn nghiệp duyên nữa. Trong thực hành mà hiểu được đạo mới là đúng. Đạo vốn quân bình là không.
Em thích nhất câu cuối cùng, đạo vốn quân bình là không. Xuống đây con số không, đi về cũng không luôn. Rồi câu tiếp, câu hỏi là tại sao thầy nói toán trời trong thực hành mà hiểu đạo? Tại sao thầy nói như vậy?
Thì cái bài toán của ông trời á, sắp đặt cho mình giải quyết cái bài toán của ông. Ông cho mình xuống đây á, lúc đầu là mình không có gì hết á. Mình xuống đây á, mình bắt đầu mình với cái trí của ông cho mình á, mình tạo đủ thứ á, mình tạo đủ thứ á, rồi mình đi quá trớn luôn. Ngoài cái nhu cầu của mình á, mình đi qua cái tham, nó dắt mình đi để xây dựng, còn là những cái mà nó phải trở về không hết mà mình không thấy. Mình cái đâm đầu vô, mình tranh giành đủ thứ, mình lo gom góp hết cho nhiều, mà rốt cuộc á, là cái bài toán của ổng là cuối cùng cái cuộc đời mình là trở về không, là kêu bằng của thiên trả địa, là của cải tài sản gì mượn ở thế gian này để học á, để lại hết ở đây. Rồi cái xác này mượn để ngự ở trong đó học và để giam mình đó cũng trả lại luôn. Là cái bài toán của ổng là vậy. Thấy rõ ràng là bài toán của ổng, mình xuống đây với cái không, rồi mình phải trở về với cái không. Với mình không có ai mà đem được cái gì qua khỏi cái quả địa cầu này hết á. Thành ra bây giờ mình hành cái pháp này á, là trũng thông theo cái nguyên lý của ông trời. Là cái pháp luân chiếu minh á, là 12 con giáp. Thì mình thở cho nó sụp xuống từ từ để nó trở về không, là nó đúng với cái bài toán của ông trời sắp đặt cái bài học cho mình ở dưới thế gian, để cho mình học từ cái có, từ cái không tới cái có, rồi từ cái có phải trở về cái không, nên là mới đúng bài toán của ông. Còn mình đi ngược lại là mình chỉ động loạn thôi, mình không có thanh nhẹ được. Cái vốn, cái đạo là vốn quân bình đó là không, mà mình không có trở về không là mình không có quân bình thanh nhẹ. Thì đúng là bài toán ông trời ông sắp mình, ông muốn mình phải đi đúng cái như vậy. Mà mình đi đúng như vậy, mình sẽ trở về quân bình và không thanh nhẹ. Mà mình còn ôm cái có là lúc nào mình cũng nặng trược, không có về được.
Tất cả bài toán ở đời cũng vậy, cũng phải đi về không. Cuối cùng vẫn là bằng không. Không bằng không, nó nghiêng liền. Lúc nào cuối cùng cũng bằng không.
Đáp số phải cộng lên sao mà nó trở về không, là mới nó quân bình.
Nếu không, nó không chạy. Không có điểm. Rớt.
Hay không? Bây giờ mình thấy pháp luân chiếu minh là cũng quý không? Cũng đúng, đi đúng theo nguyên lý của ông trời đó.
Dạ. Yeah.
Trở về không á.
Thầy nói ngày xưa đó, là cái pháp này không có phổ truyền. Tại vì nó khó quá. Tại vì phổ truyền ra thì người ta hiểu một kiểu khác nhau theo cái trình độ của người ta, còn người ta chế. Cho nên ông trời mới thấy vậy mới giúp. Tại vì lúc đó ít quá, ít người biết quá. Kiếm từng người rất là khổ. Cho nên phải phổ truyền ra. Bây giờ phổ truyền là một cái đại phước đức cho mình. Tuy nhiên vẫn còn những trường hợp vẫn còn phải chế biến. Cũng có con người nó như vậy. Nó phức. Rất là thích chế biến, nó dẫn chế biến ra một cái đạo riêng, cái đó có. Nhưng mà bây giờ ông trời giúp mình nhiều lắm mới cho được cái pháp ra phổ truyền. Chứ ngày xưa cái pháp này nó không ra phổ truyền đâu. Cho nên mình không thể nào biết được những cái bài toán của ông trời này. Không thể nào có được pháp luân chứng minh, không thể nào biết được cái soi hồn pháp luân thiền định, mình không có. Ngày xưa không có cái pháp này ở ngoài nhân gian, không có. Đó, chỉ ông thầy mình là một ông Phật, ông đem xuống. Ha? Nhớ ông thầy mình là nhớ cái pháp. Ông Tư ông đem tới cái pháp, nhưng mà nhớ nhớ ông Tư dễ nhất là nhớ khi mà thấy có mưa có gió là nhớ ông Tư. Nhớ ông Tư giúp lúc ông thầy ông còn tiên trưởng ha? Cho nên năm ra nhớ ông thầy mình nhớ cái pháp, ông truyền bá cho nhân gian. Mặc dù cái pháp này được ông Tư đưa xuống nhưng mà cái truyền bá vẫn là ông thầy. Cho nên đó, mình nhớ cái pháp là nhớ ông thầy, là ông cho mình cái mà mình được hưởng, có nghĩa là cái phước đức mình có, mình được hưởng cái đó. Chứ đúng ra nếu mình đã được trước đây, mình đã được luân hồi ở trước đây rồi, chắc cũng không được hưởng cái này. Hay không? Nếu mà ông đem xuống mà ông giấu cho người đó, dụ như giờ Đại Đa Lạt Ma là đời thứ mấy, hay là ông Lục Tổ Huệ Năng đời thứ mấy, thì nó có chỉ có người thôi, chứ không có ra rộng rãi. Bây giờ quá trời ông Phật ra đời rồi đó, quá trời á. Cho nên sau này đó, Việt Nam rất là nhiều tiên Phật xuống. Sau này chứ không phải bây giờ thì cũng có thể bắt đầu hình thành đó, chứ nhưng chưa có đâu. Em nghĩ muốn tiên Phật xuống ở Việt Nam đầy đặn để mà thực hành cái pháp này cho chín chắn thì phải có nhiều thời gian lắm. Cho nên mỗi người là một cái hoa sen để mà mình dung bồi cái đó, cần cái sự thanh tịnh nhờ cái pháp này. Cái pháp này mình nói thật, nếu mà đi tới cái cuối cùng mà như ông Phật ông làm thì chắc là Phật nhiều lắm. Nói thiệt.
Đòi, thầy nói tuy nó ngắn gọn thiệt, nhưng mà nó đòi hỏi sự dày công.
Yeah.
Dày công là phải nhiều ngày nhiều giờ, mà nhiều ngày nhiều giờ không phải là nhiều ngày nhiều giờ, mình phải đầu tư vô nhiều thời gian. Mặc dù cái thời gian mình ở dưới thế gian này rất là ngắn, nhưng mà mình phải dành cái thời gian cho cái việc tu hành nó nhiều lắm mới được. Còn nếu không thì phải nhiều kiếp. Nếu mà một kiếp mà mình không có đầu tư được nhiều á, phải nhiều kiếp.
Để ý có phải không? Mình để ý một tuần qua rất là nhanh. Cho nên một kiếp người rất là nhanh, rất là nhanh. Mình thấy 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, mình giật mình nhìn lại, ồ, bây giờ mình cũng già rồi. Cho nên cái thấy thảm quá.
Mới thấy đây mà hết nửa năm mà thấy không?
Nhanh lắm lắm luôn á. Nhớ cái khóa học này hồi năm 2019, rồi tới lúc gia đình anh Tư tới giờ thấy hơn 3 năm mà. Lắc qua lắc lại có chút xíu 3 năm hơn à. Cũng khiếp không? Nhanh lắm á.
Mới nhớ là đầu năm, bây giờ thì nửa năm rồi.
Nhanh lắm lắm luôn á. Em làm việc mỗi ngày em biết mà, mỗi ngày vô cái thứ hai, vô thứ ba, thứ tư, năm, sáu, làm liên tục vậy đó. Mình làm không kịp á. Có nghĩa là cái thời gian con người mình rất là ngắn. Cái đoạn đường mình đi rất là ngắn. Cho nên mình được cái thời gian nào mình quinh trân quý nó, mình biết cái nghiêm luật cho nó, thì mình sẽ thấy cái xác mình nó thanh nhẹ hơn. Chứ đừng có chạy theo những cái ngoại cảnh không quan trọng đâu. Xung quanh mình tất cả những cái đó là những cái giả ảo không à. Mình thấy cái xác này còn giả, đâu có cái gì mới, có cái gì thiệt đâu. Chỉ có cái phần hồn cuối cùng vẫn là cái ánh sáng của mình. Mà nếu mà mình không có vung bồi cái đó đó, mình sẽ không bao giờ thấy cái sự thanh nhẹ. Nếu mình thấy được cái giá trị mà ông Phật cũng đem lại cho mình đó là cái pháp, mà mình không hiểu được những cái lời của ông Phật nói á, uổng lắm đó. Uổng lắm đó, em nói thiệt. Một kiếp người mà mình không hiểu được những hết những cái lời ông Phật, mình thấy tiếc lắm. Tiếc, thật là tiếc. Tại vì em cũng tiếc là bây giờ em cũng già rồi. Chứ nếu em được trẻ thì cả trẻ mà em hiểu được những cái lời này, chắc chắn là cái cuộc hành hương của em nó khác hơn nhiều. Cho nên những cái gì mà giá trị mà ông thầy cũng đem lại á, cho nên mọi người đã được hưởng rồi thì nên dung bò nó đi tốt hơn. Chứ không phải là làm những chuyện không cần thiết. Bởi vì cái pháp mình cuối cùng vẫn là cho hồn của mình được đi ra thanh nhẹ. Mà bây giờ mình cứ quần quần lần quần hoài, thầy nói mình cứ lính quýnh hoài á.
Về không thanh nhẹ.
Lính quýnh hoài á. Mình bị lính quýnh á, nó thật á. Mình thấy cái thầy nói, cái tiếng đó nói, mình thấy cái mình chạnh lòng liền, cái phần hồn mình cảm thấy thổn thức liền. Tại sao không thầy nói mình lính quýnh? Mà thật sự mình lính quýnh, mình ra không được thì mình lính quýnh rồi. mình ráo được là mới linh quýnh, hay nói mình tu linh quýnh, linh quýnh là làm được, mình không biết làm sao phải ra
biết đường đi, nó kêu linh quýnh nó tới rồi phải đi, không biết đi cách nào,
linh biết đi sao hả? Mình biết trung tâm bộ đầu, trung tâm bộ đầu là cái đường ngắn nhất, nhưng mà mình linh quýnh, linh quýnh là mình không có đủ thanh nhẹ để mình đi ra như ông thầy ông nói. Mình thấy cái hồn hồn nó thổn thức ghê gớm lắm. Cái đó là cái mà trăn trở của phần hồn, chứ không phải những cái ngoại cảnh bên ngoài đâu. Ngoại cảnh bên ngoài nó không có làm gì được cho mình hết á. Cuối cuộc đời của mình đi ra rồi, có một số không duy nhất à, có một cái ánh sáng duy nhất, thanh nhẹ duy nhất cho mình. Nếu mình ra cuối cuộc đời của mình, chỉ có đó là cái quý nhất thôi, chứ không có cái gì xung quanh mình làm cho mình là dai lao động được hết á. Không có cái gì màu mè cho mình tham những cái đó. Đó là những người mà còn tham cái bề ngoài á, chứ còn mình cuối cùng cái phần hồn của mình á, rất cần cái sự thanh nhẹ, rất cần cái kiến thức cho cái phần hồn nó đi ra một cách thanh nhẹ, không có bị linh quýnh ra, còn được phát biểu ý kiến nữa, chứ không ra không hiểu. Đây là những câu hỏi này nè, phát biểu ý kiến liền. Quán Thế Âm Bồ Tát có nói đó, con biết rồi, chấn động bên ngoài nè nó nặng hơn chấn động thanh nhẹ của con đó, phát biểu liền. Phải không? Chứ không phải giờ linh quýnh qua gặp Quán Thế Âm Bồ Tát giảng cái dạ con có nghe mà điều con không nhớ hả,
dúng dúng ông Tám giảng.
Dúng dúng như ông thầy à?
Dúng dúng như ông Tám giảng. Nhưng mà đó ông Tám giảng nhiều hơn. Bây giờ Quan Âm giảng có mấy phút mà.
Tiếc lắm em nói thiệt, tiếc lắm. Cuộc hành hương của mình tiếc lắm. Mình thấy ông thầy nói, mình thấy mình cứ thổn thức hoài. Tại sao mình cứ lạng quạng lính quýnh hoài trong cái xác này? Mình thấy rõ ràng phần hồn nó có cái sự hối tiếc, nó có cái sự, nó có cái sự trằn trọc, trăn trở của nó. Tại vì mình không phải trẻ nữa. Nếu mà cái cơ thể trẻ nó khác à?
Tại vì mình còn mê.
Không còn cái sức khỏe như ngày xưa nữa. Mình không còn trẻ như ngày xưa nữa. Cái thời mình 18, 19, 20 tuổi nó khác. Cái sức khỏe nó có. Mà mình chưa có làm được cái thời điểm đó là mình tiếc lắm. Tiếc vô cùng chứ không phải đơn giản đâu. Không phải chuyện chơi nha. Cái pháp này không có nói chuyện chơi được. Không có nói một cách qua, không có cái qua mỹ cho người ta, mà mỹ người ta, làm cho người ta mê hoặc người ta. Không phải đâu. Cái pháp này không có đâu. Cái thực tế nhìn thấy rõ ràng, cái bằng chứng rõ ràng, không có nói lung tung được. Nói lung tung là chỉ nghe cho vui thôi, đừng có rước nó vô. Tại vì cái đó là nói thôi, nói để mà ma mị người ta, để mà mê hoặc người ta thôi, chứ không có tác dụng gì. Tác dụng là cái kết quả của mình đạt được, chứ không phải là những cái ma mị bên ngoài. Tiếp theo ha, câu tiếp theo. Đó, cũng tới chấn động nè. Chấn động lực cơ tạng mà hòa hợp với chấn động lực của vũ trụ thì mới ngủ yên. Cho tới đây ngủ rồi ha. Làm chút siêu ngủ rồi. Giờ mình nghe ha.
Lưu thì con có xin hỏi thầy, một số bạn đạo đã gặp trở ngại về pháp luân chiếu minh. Một số bạn đạo thở chiếu minh xong rồi nói chừng ngủ luôn tới sáng. Một số bạn đạo thở là quên. Cái này cho trả lời và chỉ thêm cho bạn đạo.
Cái đó là trật tự khi ta vô làm. Mở khởi đầu phải làm trong trật tự. Tiếp tục như vậy trong trật tự nên thành thói quen, không có trở ngại. Vô làm một hồi rồi nghĩ về ngủ thì nó mới ngủ à. Mất trật tự, ngủ phải có giấc bây giờ. Cái ngủ của mình á là cái chấn động cơ tạng hòa hợp với chấn động của vũ trụ êm ả nó mới ngủ được. Thì con vô nằm muốn ngủ liền đâu không ngủ được. Nhiều người muốn ngủ liền ngủ được, lăn lóc cả đêm cũng không ngủ được. Vì cái trật tự cũng hòa hợp với càn khôn vũ trụ, nó không có êm ả. Chấn động trong cơ tạng với chấn động của vũ trụ nó đi hòa hợp, mình có giấc ngủ ngon.
Đó, đúng rồi đó, hồi đó em có nói cái clip này nè. Đó thì đó, khi mà mình ngủ nó mà khò khè đó, mình ngủ lẹ đó, mình ngủ dễ vô giấc ngủ sâu á là do cái cơ tạng mình cái chấn động nó nhẹ. Cũng như cái người thanh nhẹ thì dĩ nhiên ta ngủ nhẹ nhanh hơn. Còn cái người
êm ả.
Dạ nó êm ả hơn, còn cái người chấn động mà mạnh á vô thì nó ngủ lâu hơn.
Động nó bị nặng á, giống như là trước khi mà mình ngủ mình coi cái này coi cái kia là cái chấn động của mình nó bị cái chấn động bên ngoài nó ảnh hưởng á, thành ra nó không có được nhẹ, thành ra tối khó ngủ lắm. Thành ra ngoài đời nó cũng biết, nó biểu tối trước khi đi ngủ là đừng có coi màn ảnh nữa. Tiếng một tiếng đồng hồ phải ngưng hết thì đừng có coi nữa, coi nó làm cho mình động mình khó ngủ lắm. Thành ra nó phải vô cái nó êm ả thì nó dễ ngủ lắm, nó nhắm mắt chút xíu là nó đi rồi.
Ừ.
Còn mình động loạn á, nhiều quá vô nó lăn qua lăn lại nó không chịu ngủ.
Mà em nghĩ chắc là nếu mà ai thở nhiều, cái pháp luân thường chuyển với pháp luân chuyển mình chắc rất là dễ ngủ. Cái thứ nhất, cái thứ hai là đi làm về nhiều mệt quá, qua thiền xong là lăn khò ra liền.
Đừng ngủ quá, vô nó cũng nhắm mắt lại.
Vô nó nhắm mắt, nó thăng hồi nào không hay.
Mệt á, nó mệt rồi nó buồn ngủ á.
Dạ, cho nên cái đó cũng có. Nhưng mà cái chấn động của cơ thể mình mà nó nhẹ đó, thì cái chấn động bên ngoài á, nó mới hòa hợp với nhau. Thì cái khi đó mình ngủ rồi mới đi một cách nhẹ nhàng mà rất là nhẹ.
Như
là
mình,
như vậy.
Cũng như mình ngồi niệm Phật vậy đó.
Dạ, giờ niệm Phật mà mệt quá, nó cũng muốn ngủ quá, mất tiêu nào.
Cái ông mệt nhưng mà niệm hồi cái nó nhập vô cái tiếng niệm Phật của ông thầy cái nó đi rồi nào không hay.
Cái chấn động của cái lời niệm Phật đó, nó nhẹ lắm. Cộng thêm cái lúc mình vừa nghe mà lúc đó mình bắt đầu vừa nhắm mắt lại là bắt đầu nó đi một cách rất là nhanh.
À,
cũng giống đó mà mình có cái may mắn mình có cái pháp cho nên mình khi mình nhắm mắt á là mình ngó thẳng và mình nhỉ trên đỉnh đầu liền. Có người thì đi theo kiểu đi theo nhỉ trên ngay giữa trung tim chân mày cũng có. Những cái động tác đó là những cái động tác dễ đưa mình vô cái giấc ngủ sâu lắm, hoặc là cho mình cái sự thanh nhẹ nó dễ đi mất tiêu nào không hay á. Và nhớ là khi mình có những cái động tác đó thì khi mà rút đó thì mình cũng quên mất tiêu à. Cho nên á, có những người á, thí dụ người ta không có pháp. Ví dụ mình nói một người không có pháp, mà ngồi đó mà dặn nhạc nó cũng ngủ á. Mà nó ngủ gà, ngủ gật. Tại vì cái nhạc nó cũng làm cho người ta cái dao động á, hai cái chấn động nó cũng nhẹ với nhau á. Nó cũng hòa với nhau rồi họ cũng ngủ. Nhưng mà cái ngủ đó là cái ngủ nặng trược. Tại vì họ rước những cái sự nặng trược do cái nhạc đùng 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 cho người ta dễ ngủ. Nhưng mà cái đó là một trong những người không có cái pháp. Cái đó có ngay ngoài đời có, vẫn nghe nhạc họ vẫn ngủ, có những cái nhạc thiền họ cũng ngủ vậy, họ cũng có vậy. Cái đó có ngay trong không có đâu. Còn cái chấn động trong cái Nam Mô Di Đà Phật nó khác, cái chỗ là cái sự thanh nhẹ nó mạnh lắm. Cái sự thanh nhẹ để có chữ Nam của ổng nó dài á, mình nghe không được dài chữ là đi mất tiêu. Nó nhẹ khủng khiếp như vậy đó.
Ra rốt cuộc không có niệm được bao nhiêu anh ngủ.
Nó nhanh lắm á, rất là nhanh, nhất là một ngày mà làm việc mà mệt rồi đó, qua 12 tiếng rồi là Nam dài chữ là đi mất tiêu hết rồi.
Ở nhà cũng vậy thôi.
Tại anh bảo làm suốt cho nên năm ra đó có nhiều cái nó phải hiểu ở một cái góc độ. À, tại sao ngồi tôi rút đi được mấy tiếng không phải đâu. Một là làm việc buổi sáng tới chiều làm quá nhiều nó mệt, hai là coi phim nhiều quá nó cũng mệt, hoặc ba là đi làm nó cũng mệt. Chứ không phải là cái sự thanh nhẹ của ông Phật là ông ngồi hoài. Ông ngồi từ sáng đến chiều, ông không có làm gì hết. Ông ngồi đó, ông cứ ngồi niệm Phật. Ông ngồi suốt như vậy á. Cho nên cái bản thể rất là thanh nhẹ. Cho nên tại sao ông đi được là vậy đó.
À, ông trì niệm.
Dạ, ông trì niệm cái bản thể ông. Khi đó nó nhẹ nhẹ, từ từ là nó xuất ra giống như là bông hồng. Giống như là tơ lông hồng vậy. Nó bay ra khỏi cái bản thể ông là vậy đó. Cho nên ông 7 tháng là ông bay rồi đó. Ông thấy tổng đốc phương, ông thấy đủ thứ rồi đó. Là như vậy đó. Cho nên cái chấn động bên ngoài á, cộng với cái chấn động, nếu mà chấn động bên ngoài nó nhẹ đó thì mình dễ đi. Thí dụ như mình nói nhạc cũng đi nha, cũng ngủ. Nhưng mà cái chấn động trong cái Nam Mô A Di Đà Phật nó khác. Khi mình niệm dài mình tập trung chừng vài giây thôi, vài phút thôi là nó cũng đi mất tiêu. Có nhiều người nói con soi hồn rồi con nửa mê nửa tỉnh, cái này em không biết nha. Soi hồn mà nửa mê nửa tỉnh là hơi lạ đó, tại vì soi hồn maximum chỉ có 15 phút à, làm sao nửa mê nửa tỉnh được. Nha, nghe thầy nói, mình nói nửa mê nửa tỉnh không phải như vậy. Nửa mê nửa tỉnh là cái xác của ổng, cái xác của ổng nó mê nhưng mà ổng là tỉnh, cái phần hồn ổng là tỉnh. Hai cái đó nó khác nhau.
Cái hồn nó ngoài thì lúc nào nó cũng tỉnh.
Nha, cho nên mình đụng cái ổng giật mình liền là như vậy đó. Ổng mê là mấy cái xác thôi nhưng mà cái hồn ổng xuất ra là nó là cái tỉnh. Nó tỉnh hoài, nó tỉnh vĩnh cửu, tỉnh 24/24. Nhưng mà cái xác là nó vẫn mê. Nên nó vô cái trạng thái mê là nó mê cái xác nhưng mà cái hồn họ vẫn tỉnh. Chứ không phải là mình nói mình mới vô soi hồn mà chưa được 5 phút đâu là nó mê tỉnh, là thấy nó hơi lạ đó.
Ha? Ngủ gục quá thì được.
Cái em nghĩ là do cái người đó ngủ gục. Cho nên khi mình nghe băng những cái ấn chứng, chuẩn bị ra nữa ấn chứng, tản chứng quá nhiều đi. Nhưng mà mình nghe để mình biết thôi ha. Nhưng mà ông Phật là ông nói cái gì mình nghe trong cái lời nói của Đức Phật. Chứ còn cái bạn đạo thì thôi nhiều ấn chứng lắm, ấn chứng đủ thứ ấn chứng đó. Nằm nghiêng, nằm ngửa, nằm gì cũng có. Muốn đi châu hết đó. Cho nên năm ra mà bên trái phóng quan thêm Bồ Tát, bên phải phóng quan thêm Bồ Tát. Giữa cũng phóng quan thêm Bồ Tát. Những cái điều đó không phải để mình học. Mình học là học những cái lời của Đức Phật nói. Làm sao cái bản thể em khai thông, làm sao đi tới cái sự thanh nhẹ thực sự, chứ không phải là bằng những cái hoa mỹ. Câu tiếp theo ha. đó, cái chấn động của mình nãy giờ mình học được hai cái ha, cái chấn động bên ngoài và cái chấn động của bên trong, theo cái chấn động của cơ tạng đó thì mình hòa với cái chấn động của bên ngoài của vũ trụ nha, chứ không phải chấn động của những người xung quanh mình, không phải mình hòa với chấn động của vũ trụ, tại cái chấn động của vũ trụ là những cái nguyên khí bên ngoài, những cái thanh khí bên ngoài, những cái ánh sáng bên ngoài nó nhẹ, đó là cái hòa đó, chứ không phải là hòa với những người xung quanh nha. Hòa xung quanh là hồi nãy đó, hồi nãy mình bị đó, là cái chấn động bên ngoài là do cái xung quanh nó tác động, cái chấn động đó nó cũng có nhưng mà nó mạnh, còn cái chấn động bên ngoài của vũ trụ là nó nhẹ lắm. Khi mà cái bản thể mình nó đủ thanh nhẹ rồi đó, thì chấn động bên ngoài giống như ông Phật ông nói đó, là khi hai cái đó, hai cái dòng đó nó đụng hòa với nhau, hai cái dòng pháp luân nó hòa với nhau, tự nhiên ông bà qua được cái màn điển, lúc đó là cái chấn động thanh nhẹ thực sự, làm đi học đạo thực sự nha. Cái đó là cái gì cũng rõ ràng, chứ không phải là mình nói khơi khơi được. Rồi công đây cũng nói nè, tại sao nó niệm Phật trong nhẹ nhàng và niệm Phật trong nhàn hạ. Bây giờ mình nghe ha.
Trên trong vô vi có đem cái chấn động của Nam Mô Di Đà Phật mà để cho các bạn thử coi tâm các bạn có thật tịnh tiến tới giúp đỡ các bạn trở lại cùng mình không. Nếu các bạn thật tình, các bạn niệm Phật đi, niệm nhiều không sao, niệm trong nhẹ nhàng, niệm trong nhàn hạ thì các bạn sẽ quân bình. Không phải niệm cho có chừng, niệm có chừng thì các bạn động loạn thêm. Mà niệm trong nhàn hạ quân bình như ý thanh nhẹ thì lúc nào các bạn cũng đạt được sự quân bình trong nội tâm. Bình tâm học hỏi, thăng hoa tốt đẹp. Cho nên rồi đây các bạn trở về, chỉ nắm có cái chìa khóa đó là các bạn lần lần khai thác ra những gì tôi đã nói, vì chính tôi đã khai thác và tôi hành và tôi thấy, tôi mới truyền cảm, nói chuyện với các bạn. Nếu tôi không hành, không thấy, không nhận được thì ngày hôm nay không cách gì mà đặt ra để kỷ lục với các bạn.
À, thầy nói cái kỷ lục cho các bạn á. Bây giờ anh Bảo nói đi ha, tại sao nói là niệm Phật, mình niệm trong nhẹ nhàng và trong nhàn hạ.
Cái này là bạn đạo đặt câu hỏi là tại vì Eli đưa mấy cái clip ra phải không?
Đúng rồi.
Chứ nếu mà không đưa clip ra thì cũng khó không? Tại đọc trong cuốn sách đó, nhiều khi nó cũng khó không?
Dạ đúng rồi.
Mặc dù những cái này đã ghi hết trong cuốn sách rồi, nhưng mà nếu mà không có mấy cái băng này á, thì bạn đạo cũng khó mà dừng lại để đặt câu hỏi phải không?
Đúng rồi, tại vì khi đọc một cuốn sách đó, phải nói là tại sao em nói cho cái sự sinh động trong cái quyển sách, có nghĩa là khi mình nghe đó thì cái sự hiểu của mình nó khác hơn là mình đọc. Đọc nhiều khi mình lướt qua. Đọc cái mình lướt qua, mình thấy ồ không sao, ông thầy không nói rõ ràng à, niệm Phật niệm trong nhàn hạ trong nhẹ nhàng, mà khi mình nghe đó là mình để ý liền. Ủa tại sao mình nhẹ nhàng nhàn hạ nữa? Nhẹ nhàng mà còn nhàn hạ nữa chứ.
Vì cái cuốn sách đó là để nó ghi lại, để có khi mà mình cần tìm lại, mình tìm lại nó dễ dàng thôi. Chứ thiệt ra mà có băng thầy giảng thì nó sinh động hơn, nó có cái luồng điển của thầy, nó có cái sự sinh động của cuốn băng nó khác ha.
Chắc chắn khi mà nghe thầy nói rõ ràng, niệm mà niệm trong nhẹ nhàng, nhàn hạ đó, thì mình mới quân mình được.
Thành ra Eli mới gom hết những cái clip mà đã làm ra cuốn Thiền Thực Hành đưa lên cho bạn đạo nghe phải không? Và từ đó nó mới ra những câu hỏi này phải không?
Dạ.
Vậy nó cũng hay á. Có lúc nào có sách là phải có băng hết trên hay á.
Từ từ sẽ có hết. Mới có thời gian. Tại vì một chuyện làm nó có rất là nhiều việc đi theo. Cho nên phải có từ từ, sẽ có từ từ. Cái gì cũng có mà phải từ từ. Bạn đạo nhiều khi cũng cần những cái này cái kia thì cũng phải ráng chờ ha, chút xíu ha. Thầy nói đó, nhịn nhục mới học được đạo. Phải có từ từ thì sẽ có ra, từ từ có hết, cái gì cũng có. Thầy cái gì cũng nói hết đó. Thầy nói không có cái gì, một cọng tóc, một sợi lông thầy cũng nói hết mà. Không có gì không nói. Tuy nhiên, có dừng lại để hiểu hay không, có dừng lại để nghiên cứu hay không, đó là cái trình độ của mỗi con người, trình độ của mỗi hành giả. Cho nên, nếu mình nghe một cách sơ sơ, mình nhìn một cách sách sơ sơ thì chắc không có câu hỏi đâu. Nhưng mà khi mình nhìn kỹ lại, mình nghe kỹ lại thì thấy rõ ràng. Ông nói niệm Phật trong nhẹ nhàng và nhàn hạ thì các bạn mới quân bình. Không có niệm cho có chừng, động loạn thêm. À, niệm trong nhàn hạ nhẹ nhàng như ý, thanh nhẹ nữa.
Dạ, mấy cùng băng này bạn đạo để ý kỹ quá.
Cho nên cái đó là cái chìa khóa đó. Chìa khóa để khai thác những cái gì mà tôi đã khai thác cho các bạn. Thì lúc đó mới truyền, thấy cái sự truyền cảm gỏng chới cho mọi người. Đó là cái ký lục cho mình. Để cho mình dễ lại đó. Để lại.
Niệm Phật rất chậm như tiếng ngân của chuông chùa trong vàng hạ quân bực.
Tiếng vọng á.
Trong cuốn sách có ghi vậy. Rồi. Bây giờ này. Niệm Phật trong nhẹ nhàng, trong vàng hạ. Tại sao lúc đó mình niệm trong nhẹ nhàng, trong vàng hạ là tại khi mà mình vô mình niệm Phật á. Là mình kiếm chỗ mà thanh tịnh. À, trước hết là phải có một cái chỗ thanh tịnh. Mình ngồi đó là không có cái chỗ thanh tịnh là nó không có tiếng động ở bên ngoài này, không có ai đi qua đi lại quấy rầy mình này. Không có cái chuyện gì mình cắt bớt cái chuyện động loạn ở bên ngoài rồi để cho mình được trở về với cái sự nhẹ nhàng bên trong mình. Bởi vậy thầy mới nhấn mạnh là mình phải tìm một chỗ thanh tịnh. Mình ngồi chứ đâu có biểu tìm một chỗ động loạn ngồi đâu. À, cái đó mình phải để ý cái chỗ đó để cho mình được thanh nhẹ, mình bớt cái chấn động nặng trược ở bên ngoài rồi đó, thì lúc đó mình mới niệm trong cái nhẹ nhàng được. Thì lúc đó là một phần là chấn động bên ngoài nó không có tác động vô mình nữa, thì mình được nhẹ nhàng một phần rồi. Rồi bây giờ lúc mà mình niệm Phật á, là mình bắt lục căn lục trần vạn linh của mình á, đồng niệm theo mình, là để cho nó đừng có nhắc cái chuyện đời nữa ha, đừng có để cho mình bị tạp niệm nữa, nó nhắc cái chuyện này chuyện kia chuyện nọ nó dẹp hết. Rồi để cho nó dễ thì bắt nó phải tưởng tới Đức Phật, vị Phật nào cũng được. Rồi bắt nó nghe theo cái tiếng niệm, cái chấn động của Nam Mô Di Đà Phật của thầy ấy, là tất cả là để đem lại cái sự nhẹ nhàng. Rồi trong nhàn hạ, là nhàn hạ là lúc đó mình không còn lo lắng cái chuyện gì nữa hết, nó mới kêu là nhàn hạ. Người không có lo, không có chuyện gì để làm, tại lúc đó mình ngồi một chỗ rồi đâu có cho mình làm chuyện gì đâu. Đâu phải tập trong cái lúc mà đi đứng nằm ngồi cái gì cũng niệm đâu, mình đâu có cho nó làm chuyện đó, mình biết nó làm không được. Cho nên mình tập lúc đầu tập nó phải bắt ngồi một chỗ là vậy đó. Không có cho làm chuyện gì khác đó. Giờ đó là bỏ hết, không có làm gì đó, mới nhàn hạ. Nhàn hạ là không còn gì lo, không có gì phải làm, mới kêu là nhàn hạ. Thì đó lúc đó mình chặn hết rồi. Thì lúc đó mình mới bắt đầu mình niệm trong nhẹ nhàng, trong nhàn hạ là vậy đó, là mình không có lo nữa. Rồi nếu mà mình bị tạp niệm, nó hiểu là chút phải nấu cơm đi, chút phải đi chợ, còn thiếu món này chạy phải đi mua, là mình hết có nhàn hạ rồi. Mình bị tạp niệm rồi. Cho nên muốn đi tới cái niệm trong nhẹ nhàng, niệm trong nhàn hạ, nó phải điêu luyện. Thì bởi vậy lúc đầu thầy nói mình niệm một phút thôi, coi coi nó có tập được cái buông bỏ hết không, để cho nó đừng có nhắc cái chuyện đời, đừng có tập niệm nữa, để coi coi mình niệm được trong nhẹ nhàng mà nhàn hạ một phút không. Khi mà mình niệm được trong nhẹ nhàng, trong nhàn hạ một phút rồi đó, lúc đó mình mới tăng lên hai phút. Chứ không ai bắt mình mà vô niệm nửa tiếng trong nhẹ nhàng nhàn hạ, chuyện đó không có. Tại lục căn lục trần mình nó chưa có được điêu luyện, mà làm sao mình nhẹ nhàng mà nhàn hạ được. Nó còn quậy mà nó nhắc đủ thứ chuyện đời hết trơn, làm sao mình nhàn hạ được. Thành ra cái này thầy nói cái nguyên tắc như vậy, cho nên mới bắt buộc theo cái chương trình đó, là phải lúc đầu bắt một phút thôi, sau đó hai phút, ba phút, bốn phút, từ từ mình coi nó niệm được mình mới tăng lên, chứ không phải tăng ẩu đi vô mới niệm chút xíu rồi tôi nhảy lên nửa tiếng điện, cái đó là tự gạt mình rồi, nó cũng bỏ à. Rồi.
Coi năm ra không có sự điêu luyện nó cũng khác ha. Cho nên không bao giờ tham á, trong cái pháp mình không có được tham, không có gì tham hết á. Thầy nói có nhiều khi mình không biết á, mình tham á, mình tham mình muốn thành Phật liền á, ổng là biết bao nhiêu kiếp rồi, mình không biết mình tham, mình vô nó tôi ngồi được rồi, được nửa tiếng rồi, lên tiếng rồi, điển rút quá chừng. Thế là mình tự gạt mình thôi, nếu thật sự mà làm được như vậy là thành Phật rồi. Hả? Tại vì một phút cái giá trị nó nhiều lắm, chứ không phải đơn giản. Tại vì cái thức ăn mình còn chưa có giải hết, thầy nói cái phần trượt mình chưa có giải hết. Cho nên cái sự thanh của mình nó chưa có rước về được. Khi mà mình giải được cái trượt thì mình mới lưu cái thanh, nó mới đi tới cái tịnh. Cho nên đâm ra đó, mình chưa có làm những cái động tác đó, mình mới vô là làm ào 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 gì để cho nó được, để ngồi để khoe ra thôi à. Mà mình tu này mình hay khoe lắm nha. Tôi làm được mấy tiếng, ngồi lâu, mấy tiếng. Có nhiều bạn đạo hỏi em vậy đó. Ê Ly, tu mấy tiếng, ngồi mấy tiếng.
Tu không có tính giờ tính giấc.
tu là không có tính giờ tính giấc, không có tính ngày tính tháng. Tu mà tính ngày tính tháng là không phải là người tu.
Tu không có so đo.
Mình còn cái sự so đo, còn cái sự ghen ghét, mình còn cái sự tranh chấp là không có đúng đâu. Tu này là phải trong cái điều luyện. Hả? Trong cái điều luyện mới đi được tới cái nhàn hạ, đâu có đơn giản đi tới cái nhàn hạ. Một phút là giá trị ghê gớm lắm. Không phải đơn giản đâu.
Không có lo, không có nghĩ chuyện gì khác. Chỉ tưởng tới trời vật thanh nhẹ thôi. Lúc đó một phút nhàn hạ.
À, một phút đó ánh sáng á.
Một phút nhàn hạ rồi từ từ nó được 2 phút nhàn hạ. Rồi từ từ nó mới được 3 phút nhàn hạ. Chứ đâu phải giỡn.
Không có sự điều luyện nó cũng khác ha. Rồi câu tiếp theo ha. Du dương trong luật trời. Cái này nói du dương là em nhớ là cái gì liền. Lâu lắm mà em nhớ Khanh nó có hỏi cái này. Cái này trong cái niệm hành nè. Bây giờ mình nghe ha.
Dạ thưa thầy, thầy dạy là phải một bước đi một niệm hành mà con không hiểu là đi sao mà niệm sao thầy?
Một bước chân đi là một niệm hành. Khi chị đi tới một chút, chị phải dùng cái ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì chị chưa niệm quen, chị chưa hiểu giá trị của Nam Mô A Di Đà Phật. Mà một bước chân đi chị niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Còn hơn là chị nắm cái hộp, một hộp chuỗi mà chị làm nghe chứ có chừng. Không có tính như ông trời ông Phật đâu. Một bước đi một niệm hành là đi niệm tới vô cùng. Niệm thường niệm. À, chỉ đi chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đi chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật là chỉ thường niệm. Rồi chỉ đi tới vô biệt niệm là tâm chỉ an rồi. Không còn bệnh tâm nữa. Chị hiểu chưa? Bước đi một niệm hành. Mà chúng ta tưởng bên trên. Tưởng về phần hồn hành. Tôi đang đi này giữa càn khôn vũ trụ chứ không phải đi trên mặt đất này đâu. Càn khôn vũ trụ. Thấy không? Mình mới hòa là cái khi thanh ở bên trên.
Vậy mà thưa thầy đi bước lẹ hay bước chậm rồi?
Để chậm gì cũng được. Mà phải nhớ niệm Nam Mô như đã.
Dạ, tại con
chậm
tưởng
chừng nào tốt chừng nấy.
Dạ, con tưởng đi chậm chậm từ bước vậy thành ra mấy bữa nay ra hồ con ngồi con không dám đi thầy.
Cứ đi chậm chậm vậy thôi.
Tại con thấy đi chậm
không thả, không có nông nắng, không có nông nắng. Chỉ đi bờ hồ đó thì bờ chi? Cái bờ đó là bờ tourist du lịch. Mà bờ du lịch người ta relax, người ta thả lỏng để người ta đi chơi. Chúng ta đâu phải nôn nóng đi báo cảnh sát đâu mà phải nôn. Ở nhà chậm chậm chỉ đi một bước đi, một niệm hành chỉ niệm Phật, chúng ta đi chơi.
Dạ tôi bước bình thường con bước được, con thấy chậm quá.
Nó đâu sao, càng chậm càng tốt.
Mà tôi chậm cũng chưa
chậm. Để kỹ cái thần kinh bộ đầu.
Dạ tôi chậm quá, con thấy thành con dám đi, con ngồi chỗ không đi.
Tùy người chứ. À, chị đi vừa, chị đừng có bắt cỡ, chị đừng có dòm bên ngoài. Chị đang trị bệnh cho chị nói vậy. Tôi làm một bước đi, một niệm hành Nam Mô A Di Đà Phật. Cái ý tôi nói ai nghe đâu. Nam Mô A Di Đà Phật. Mà tại sao chị phải đi ra cái chỗ đó chị niệm mới có hiệu lực? Trong cái động chị đang tìm cái tịnh. Chị tìm cái tịnh trong chỗ động. Chị mới thấy cái tịnh. Chị thấy mọi người xôn xao đi mà không biết xây dựng cho mình. Còn mình đây mình không có xôn xao như họ mà mình đã bắt đầu xây dựng cho mình. Mình thấy tiếc uổng cho những người chưa biết. Đó, chị làm thử thời gian chị thấy. Đi đâu thì kệ, người ta nói bà đó khùng nhưng mà cái tâm gì nó an là được rồi. Thấy không? Đi chậm chậm nó uống gì. Chuyện của trời Phật đâu còn có đó mà chị cứ đâu có gạt được ông trời. Chị hiểu không?
Chậm mà cũng vừa chứ cái bước mình.
Cũng vừa bước mình chứ không phải
chứ
là...
Chứ con sợ đi chậm quá, về nhà đi chợ rồi không có niệm được.
Không có bắt buộc, không có bắt buộc. Chị đi một bước đi một niệm mạnh. Chị thấy bước... Bước dài chị cũng niệm mà bước dắn chị cũng niệm, niệm thét rồi nó điều hòa thì tự nhiên là cái bước của chị nó dịu à.
Nghĩa là bước đi mình tính mà tính trên đầu
đó. Giống như bằng đầu đi nhảy đầm ra người ta nhảy đầm, nhảy tưng tưng đụng đầu đụng đấy. Rồi sau nó đi theo cái điệu nhạc. À, nó đúng rồi đó, ông sư nhảy đầm đi theo điệu nhạc thấy đẹp lắm. Cũng của người ta vậy, mà mình của người ta, mình đi ra như khúc cuối mà ông đi sao nó dịu. Bây giờ ông du dương trong cái điệu nhạc. Thấy chưa? À, rồi chị niệm thét nó quen rồi chị sẽ du dương trong luật trời. Chị thấy không? Hòa tan trong luật trời. Lúc đó cái mặt chị vừa đi vừa niệm Phật vừa sáng. Ai cũng nhìn hết. giữa đám đông người ta chỉ nhìn cặp mắt chị thôi. Chị mới thấy lạ chỗ đó. Chị mới tập giai đoạn đầu chưa hiểu. Cố gắng bây giờ ở nhà mình rảnh mình có lưỡi niệm Phật. Rồi có dịp mình đi bộ thì mình tập. Yeah. Tập chi tập để cho lục căn lục trần cái vía nó làm như chủ nhân không? Ở trên này cứ bắt niệm Phật mà dưới này tụi nó không biết. Phật nó đi vậy, trật tự. Thét rồi nó đi đúng trật tự, đúng điệu rồi nó sẽ hòa với chủ nhân không? Thấy không? Nó không có phá khoái gì nữa.
Hay à, thầy cuối cùng thầy cũng nhắc chủ nhân không? Làm gì làm cũng nhắc chủ nhân không? Cái đám lục đặc này.
Bằng đầu đi ý kỹ quá ha.
Rồi, tại sao nó là du dương trong lực trời?
Nói mấy cái chi tiết không à? Bởi cái này là cái niệm trong động á. Nó trong niệm trong động là nó có cái một bước chân đi, một niệm hành á. Thì khi mà mình đi như vậy á, một bước đi mình vẫn tiếp tục mình niệm, nhưng mà thầy nói cái quan trọng á, là cái đầu của mình á, là mình tưởng tới bên trên để mình hòa với cái càn khôn vũ trụ bên trên. Thành ra mình thả lỏng, mình để cho nó nhẹ nhàng, mình chỉ tưởng với bên trên, mình vừa đi mình niệm á. Thì khi mà mình cái chấn động của mình mà nó hòa hợp với cái, nó hòa tan trong cái chấn động của luật trời á, thì lúc đó nó mới vừa hai cái nó ăn khớp á, nó hòa điệu với nhau á, mới cái là du dương. Cũng như thầy nói lý ví dụ của một người đi nhảy đồng, họ nhảy mà ăn khớp với cái điệu nhạc á, thì cái nhảy của họ nó mới là du dương. Rồi bây giờ mình niệm Phật làm sao cho nó du dương, là mình ăn khớp với cái chấn động lực thanh nhẹ của ông trời á, nó hòa vô trong đó, thì lúc đó mình mới cảm thấy du dương nhẹ nhàng. Hai cái nó, hai cái chấn động nó hòa được với nhau rồi nó mới nhẹ nhàng. Cho nên đi cái quan trọng của cái pháp mà niệm hành á, là cái đầu á, mình phải tưởng về bên trên, chứ không phải mình đi rồi mình niệm mình ngó bên phải, mình ngó bên trái, không phải đâu. Lúc đó cái tư tưởng mình phải tưởng về bên trên mình niệm, thành ra nó mới đi tới cái sự du dương được. Hai cái chấn động nó phải hòa hợp với nhau, nó mới du dương với luật trời. Trong luật trời là vậy, nó hòa tan trong luật trời. Để đi nói tiếp đi.
Dạ, cái du dương là sự thanh nhẹ, thanh tịnh ở bên trên. Trên bên trên mình có cái cộng đồng chân lý, mình có cái đấng chân lý ở bên trên rất là thanh nhẹ. Cho nên tại sao Đức Thầy kêu mình cứ nghĩ tới bộ đầu hoài là vậy đó. Hồi nãy Thầy có nói tưởng về phần hồn đó. Nãy Thầy cứ kêu tưởng về phần hồn mà hành đó. Một bước đi, một niệm hành là tưởng ở bên trên, là tưởng về phần hồn của mình mà hành.
Vì lại có một cái nữa quan trọng á, là khi mà mình du dương á, là tất cả nó phải đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nghĩa là ở dưới này lục căn lục trần vía rồi nó cũng làm một chuyện như mình á. Nó không có cái sự chống đối hoặc là tách phân tán cái tư tưởng của mình ra chuyện khác á. Thì nó hòa nhập lại, nó quy nhất lại á, lúc đó nó mới có cái sự du dương. Thành đó mình, thầy nói mình niệm mà ở dưới này tụi nó không có tập cho tụi nó niệm thì đâu có du dương được. Thành ra tất cả nó đồng với nhau nó mới du dương. Thành ra phải bắt lúc nào thầy cũng phải, cuối cùng cũng phải dạy ra lục căn lục trần vía rồi nó niệm như mình mới đúng được. Còn cái người mà chỉ có một phần hồn niệm không là khó mà đi tới cái sự du dương đó. Ở dưới này nó bày ra chuyện này, nó bày ra chuyện nọ, đủ thứ chuyện hết á.
Đi nhà báo cảnh sát á.
À, nó phải có chuyện gì đâu mà nó nói ở đi vậy đi không,
nó nhanh chút
với lại nó đi có chừng ta dòm
bên trái có ông này, bên phải có ông kia vậy đó, cái kiểu vậy đó.
Ý chuyện bên ngoài nó ta dòm mình đó thôi, mình đừng có đi chậm quá kỹ lắm.
Khó, cái này phải luyện cái lục căn lục trần này nhiều lắm á, thấy không?
Ra đi niệm hành cũng là luyện, nhưng mà cái đó là niệm Phật trong động á.
Dạ.
Vì này trong cái cuốn thiền thực hành mình có bàn tới chủ đó chứ hồi xưa giờ không có nói cái niệm này.
Trong động tiềm tịnh là cái vấn đề đi niệm hành á.
Một bước chân đi, một niệm hành á, ngoài đó giờ không ai chỉ cho mình niệm hành mà cách nào cho nó đàng hoàng.
Rồi bây giờ tiếp theo ha, câu tiếp theo. Tại sao nói là thanh điển siêu âm cấu trúc bên trên? Bây giờ mình nghe ha.
Kính thưa thầy, những đạo hữu tu đến mức độ nào mới phải làm mặc niệm mắt chánh?
Khi mà ta tưởng đó nó chạy là cái việc làm. Những người thường có điển phải tập liền. Thế khi nó chạy được chút một hai cái mình tập lần lần nó quen.
ha. Lần lần nó mở, mình chú ý cái việc niệm, đêm nào mình cũng phải niệm. Nó mở thì có người mở 2 cái, 3 cái, 4 cái, lần lần đi tới 8 cái trọn vẹn. Rồi lần lần đi tới kêu bằng, không cần nhắc, tới giờ tự nhiên nó làm. À, rồi nên đi tới cái chỗ kêu bằng, khi làm là thấy ánh sáng. Rồi nó gom lại, khi làm là thấy cả bóng đèn như vậy. Nó gom lại đều sức, nó thành cái sức mạnh. Cho nên khi chúng ta ngồi ở ngoài chừng, nhưng mà bên này phá, bên kia phá, mình cũng chuyển được. Mình lấy cái thanh điển, từ điển, mình hòa cho họ mở ra, họ bớt phá mình, chứ không phải mình đánh ta. Thầy bùa thì đánh, còn này mình hòa cho họ thêm sự sáng suốt, không phá mình. Cho nên Đức Phật đã tu nhiều kiếp, ngồi ở dưới gốc cây mà dụng điển để hòa tất cả vạn linh, Ngài mới thiền được ở ngoài rừng. Có nhiều người chưa có trình độ mà ra ngoài rừng không chịu được. Những người có trình độ như tôi vừa nói đó thì đứng ở dưới cái cây cũng có thể nói chuyện được. Nếu gì người ta ra đứng đón trước, cây nào cũng có người ta ở, ta tới người ta tiếp xúc với mình này cái nọ, mình cũng trả lời vui vẻ, không có gì hết. Cái chuyện đó là không phải là cái quan trọng, vì mắt phàm không thấy cho là quan trọng. Mình từ trên đến đây, mình từ cái không đi tới cái có, mà bây giờ mình trở về cái không quyền bí, hai cái nó hòa hợp với nhau là một, thì tự nhiên nó thấy có gì đâu mà thắc mắc. Cho nên ở đời người ta không hiểu, chung chà, ông nào mới vừa thấy ông tiên, mà tôi chưa thấy ông tiên, mà tôi ông tiên tôi dán trần, tôi vô trong cái khám này, tôi đóng cửa cái cục lại, tôi khóa cửa lại, tôi đâu có thấy ông tiên. Mà bây giờ tôi mở cửa thì tôi thấy ông tiên, cái chuyện tầm thường đó đâu phải quan trọng. Trước kia tôi cũng tiên vậy, tôi giáng lâm xuống thế gian. Bây giờ tôi mở cửa tôi trở về thì tôi cũng vậy đó thôi. Thấy không? Cho như bây giờ tất cả những trình độ đi học đây, nói ôi chú gia ông đó ông học tới kỹ sư quá xa, chúng mình đi học vô kỹ sư thì có gì đâu. Nó cũng bao nhiêu công chuyện đó, tại mình không chịu làm thôi. Mình vô tới trình độ đó nó cũng vậy đó. Thấy không? Cho nên ngày hôm nay mình đi đóng cửa. Bây giờ tất cả những phương pháp đây là mở, như bát chánh cũng mở, cũng như mở cái nắp hồn, mở hết, lọc trần nó ra rồi. Khi niệm bát chánh là mình lọc hết. Mà có những cái tà khí mà đứng ngay chỗ xương sống là đâu, chỗ hiệp tích này kia mình cũng đuổi luôn, giải luôn. Thì mình ngồi niệm vô cái thời là nó giải hết. Cho nên cái bát chánh nó giúp đỡ cho hành giả rất nhiều, và khai mở tâm thức nhiều chuyện đi tới vô cùng tốt đẹp, anh nhờ cái bát chánh.
Trường hợp những người mới tu điển chưa có chạy trên các luân xa thì không nên làm.
Không làm được, chưa có điển bộ đầu mà chưa rút bộ đầu làm sao làm được. Bởi vì cái ngũ quẩn là nó hợp, những cái ngũ tạng này nó lên, nó hợp nhất cái ngũ quẩn rồi thì lúc đó nó mới thừa tiếp cái thanh điển, thì nó mới vận dụng thanh điển vào nó. Bây giờ chúng ta nhập xuống thế gian, chúng ta vận dụng cái gì? Mau quyết thể xác và chất mới đi đứng được. Bây giờ chúng ta trở về thì vận dụng thanh điển siêu âm cấu trúc ở bên trên thì nó mới chuyển chạy được. Thấy không?
Đó, cuối cùng thầy có nói đó, khi mình đi trở về thì mình vận dụng cái thanh điển siêu âm cấu trúc ở bên trên. À, tại sao thầy nói như vậy?
Vì giờ thầy nói giữa cái hai cái, một cái là thể xác nặng trược và một cái thanh điển thanh nhẹ ở bên trên kêu là siêu âm. Thì thầy nói xuống thế gian muốn cho cái thể xác nó cử động thì phải vận dụng máu huyết đồ cho nó cử động. Mà mình muốn đi về bên trên đó, mình phải vận dụng được cái thanh điển siêu âm của bên trên đó, thì mình mới đi về được. Cho nên mình phải gom cái điển lên trung tâm bộ đầu của mình đó, rồi mình thừa tiếp cái điển ở bên trên đó, thì lúc đó mình mới đi về bên trên được. Hai cái muốn di chuyển thì cũng phải vận chuyển ở dưới thế gian, thì vận chuyển máu huyết tay chân hoạt động mình đi đứng được. Còn ở bên trên muốn trở về bên trên thì phần hồn nó phải vận chuyển cái thanh khí điển siêu âm ở bên trên, siêu là ở bên trên.
Rồi câu tiếp theo ha, tại sao nói cái chân tạng bên trên? Bây giờ mình nghe ha.
Vậy ngoài cái đó ra nó có thể bổ ích vào cái sức khỏe, cái ngũ tạng mình, trí óc rồi.
Cái đó là thuộc về trí óc vô cùng.
Cái luân xa nào thuộc về trí óc? Luân xa nào thuộc về trí óc?
Tất cả nó ngũ tạng đã quy một về ngũ quẩn rồi. Ngũ quẩn là quy một rồi. Nó thuộc về khối hào quang. Thuộc về khối hào quang. Cho nên lúc mà làm được như vậy, ta ngồi đây không phải ở đây. Ta mang sắc phàm không phải y phàm. Phải nhớ câu này. Thì một thời gian đi lên đó, Quan Âm mới cắt cái ruột gan của mình bỏ đi, đổi cái mới, nó mới thanh nhẹ. Nó hữu ích trong ngũ tạng của cái thanh thai. Ở tương lai đó là trở về cái thanh thai, đem cái ngũ tạng này ráp vào trên kia. Có tay, có chân, có mặt, có mày đi đứng nè. Và phải qua cái công năng công phu này mới có cơ hội phối hợp với kia. Là đem ngũ tạng này nó lên thành ngũ quẩn rồi. Còn cái mô đi châu là đi trước, mở được rồi hai cái nó hội lại, nó hợp rồi cho nó thành rồi. Cũng như chúng ta ở thế gian này, cha mẹ ân ái, rồi sanh ra cái thai noãn, rồi sanh ra cái hình tướng, rồi lúc ra đời đó, nó phải từ từ nó hợp lại không? Vì cái chúng ta trở lại thánh thai cũng phải từ từ hợp lại mới đi được. Không phải là trị bệnh cho cái tạng ở đây, nhưng mà cái chân tạng ở bên trên, tạng thiệt, cái tạng chánh và cái hình tướng chánh ở bên trên, chứ không phải cái giả ở dưới này. Chứ đừng có nghĩ rồi tôi tu rồi được phù hộ rồi tôi sống đời đời ở thế gian, cái đó tạc đường đâu. Một thời gian bao nhiêu năm có chừng, xong nhiệm vụ học hỏi phải tiến hóa qua nơi khác, mà phải ôm cái nào đi tiến hóa đó. Bây giờ chúng ta tu để gom cái đó để đi tiến hóa, cái phần đó đi thôi, cái khác phải bỏ, không có giữ được đời đời ở đây. Nhiều người hiểu lầm nên tôi tu nghĩa là bất sanh bất diệt. Bất sanh bất diệt là phải trở về thánh thai rồi, là cái chủ của cái tiểu thiên địa này. Bây giờ anh đứng đây đâu có phải cái xác, cái lệnh đâu có phải của cái xác đâu, lệnh của cái ý của anh bắt nó đứng đây, anh thấy chưa? Chút nữa anh bắt nó về kia, anh nói một tiếng về là nó về rồi. À, bây giờ anh gom cho đủ tâm tạng lên trên đó, thì cái này thoát phàm rồi. À, kêu một đời đời bất diệt, đi tới thoát sanh tử luân hồi. Phải đi bằng trật tự như vậy, chứ không phải cái nhảy cái ảo rồi đi được, hoặc là nó đi không phải đâu. À, cho nên càng ngày càng thanh lọc kỹ càng, mà càng đầy đủ thanh điển rồi, ráp thành hình rồi, là giải thoát luân hồi.
Thầy trong nhiều quyển sách nói chỉ có 7 cái luân xa, thì mình chưa có 8 luân xa.
Mình 8 là bắt chánh, bởi vì mình 8 là cộng với cái thể xác, hỗ trợ cho cái thể xác. À, còn những sách kia người ta nói 7 điển quan thanh thai. À, cho nên khi mà anh làm mà chiếm làm bắt chánh rồi đó, cảm thấy nó âm cái đầu, âm cái mình xác nó âm.
Rồi, tại sao nói là cái chân tạng ở bên trên?
Thì ở đây thầy phân ra rõ ràng giữa cái hồn và cái xác. Ở dưới thế gian thì có xác, có ngũ tạng. Ở bên trên thì có cái phần hồn và cái chân tạng điển quang của phần hồn ở bên trên. Nó có cái gốc của nó bên trên là kêu bằng chân tạng, cái tạng của cái phần hồn. Thì khi mà mình hành ở dưới thế gian á, mình thanh lọc cái luồng điển của ngũ tạng á, mình đem lên nó thành ngũ quẩn. Ngũ quẩn nó lên tới bộ đầu rồi nó quy một. Thì thầy mới cắt nghĩa là lúc đó cái Moni Châu nó xuất ra trước. Rồi sau đó cái ngũ quẩn á, nó mới kết hợp với cái Moni Châu, nó mới thành ra hình hài. Có tay, có chân đi đứng được. Thì nó mới đi về bên trên được. Thành ra nó có hai phần, một phần nặng trực dính líu tới cái thể xác, và một cái thằng về điển thanh nhẹ nó đem về bên trên. Thì thầy nói mình thiền là mình trị cái chân tạng của mình ở bên trên, cái gốc cát của cái tạng mình ở dưới này, chứ không phải là cái xác. Cái xác là tạm một thời gian rồi phải bỏ thôi, nhưng mà cái mình mang đi được là những cái mà thanh nhẹ của mình. Thành ra thầy phân đây, đây thầy cũng phân ra rõ ràng giữa cái xác và cái hồn, để cho mình đừng có lẫn lộn hai cái. Nhưng mà nó cũng dựa trên cái sự cấu trúc của cái xác mà nói về cái chân tạng. Ở đây mình có ngũ tạng mà ở trên mình cũng có chân tạng. Thì Ly nói tiếp đi.
Cái này hay lắm nha. Bây giờ nghe kỹ lại mới thấy nè. Cái sau khi mà cái Moni Châu nó đi ra rồi đó, thì từ từ nha, từ khi mà Moni Châu, khi bản thể này nó khai thông rồi, hay nó thống nhất thượng trung hạ rồi đó, khi mà cái ngũ tạng mà nó đi lên á, cái ngũ uẩn nó đại diện rồi á, thì khi đó Moni Châu nó xuất ra. Khi Moni Châu nó xuất ra rồi á, từ từ á, cái phần hồn nó mới nhờ cái đó, nó mượn cái thánh thai đi ra theo cái Moni Châu luôn nha. Sau này là đi theo cái Moni Châu đó, thì cái thánh thai đó nó hình thành đó, thì nó có cái chân tạng bên trên. Nhưng mà cái cuối cùng thầy nói nè, khi mà trở về với sanh bất diệt, có nghĩa là trở về cái thánh thai, cái phần điển đó, là cái chủ điển của cái bản thể này đó, là phải gom đủ cái tâm tạng. Tâm tạng bây giờ mới hiểu là cái đó là giữa cái xác và cái hồn. Có nghĩa là tại sao? Có nghĩa là khi mà cái bản thể mình lục căn lục trần vía mình tất cả đều được đồng nhất, có nghĩa là nó thanh nhẹ đủ hết á, từ cái phần cái cơ tạng này ở dưới này nó thanh nhẹ, nó đủ, nó hòa lên trên ngũ uẩn á, nó mới kết hợp với cái tâm tạng đó, nó mới đi lên trên, nó mới đem lên trên cái trên kia. Đó, cho nên tại sao thì khi mình gom đủ tâm tạng là gì? Có nghĩa là cái xác này cũng phải đủ nhẹ và cái phần hồn nó cũng đủ nhẹ, thì cái tâm tạng đó nó mới đem lên trên, nó mới hợp được cái chân tạng ở bên trên.
Như là cái phần những của cái xác
đó. Dạ, có nghĩa là cái phần đó là vô sanh bất diệt á, có nghĩa là đi tới kim thân bất hoại đó, là tại vì khi đó là cái phần xác và phần hồn, hai cái phần đó thức thanh nhẹ, tại để đi lên trên là đi lên tới cái phần cuối cùng của cái phần hồn của mình, có nghĩa là đi trở về với cái phần bất sanh bất diệt á, có nghĩa là trở về với cái vô hình vô tướng á, nghĩa là về với chân giác á, thì mới gọi là vô sanh bất diệt, có nghĩa là gọi là kim thân bất hoại. Cho nên hồi nãy thầy nói ở đây, em mới để ý kỹ thêm một chút xíu nữa là thầy nói là cái chỗ mà mình gom cái tâm tạng nó phải gom nha. Có nghĩa là cái phần dưới này, cái phần mà ngũ tạng nó được khai thông là cái phần xác của mình á, sau khi được khai thông thanh nhẹ rồi á, cái phần đó nó phải gom lên trên. Hai cái đó mới gọi là tâm tạng, tại vì vừa xác và hồn mới gọi là huệ tâm huệ tạng là vậy đó. Ha, cái tâm tạng có nghĩa là nội xác và hồn, có nghĩa là phần điển của cái phần xác này, phần lục căn lục trần, cái phần vía, cái phần tất cả những cái bò bay mấy cửa, tất cả những cái gì nhẹ nhất trong cái bản thể mình kết hợp thành bản thể mình, nó phải đủ thanh nhẹ, thì cái gom cái tâm tạng đó có nghĩa là vừa cái phần tạng, có nghĩa là vừa phần điển của cái xác và phần điển của cái hồn, hai cái này gọi là tâm tạng thì nó mới đi lên trên được. Và cái bản thể này phải được khai thông hoàn toàn nha, phải trọn lành mới được nha, chứ còn chưa khai thông là không có được. Cho nên tại sao ông Phật ông đi ra là ông có nhiều cái ánh sáng là vậy đó. Cái bản thể ông sáng lắm, ông sáng choang cho cả bản thể, là tại vì cái tâm tạng này được khai thông rồi, nó huệ rồi đó. Cả cái bản thể này khai huệ đó. Cho nên mình không biết đó, có nhiều người mới tu giữa chừng cái nói là tôi thành Phật rồi. Tại vì không biết là cái đó là khai thông bởi cái phần dắt đi của cái khối thiên liên thấp ở đây. Cho nên nghĩ là thành Phật, dễ đem ra xưng danh lắm. Cho nên tại sao người ta không hiểu những cái bước của ông Phật, nó đi từng cái giai đoạn một, nó từ cái tạng rồi mới đi tới cái tâm, có nghĩa là hai cái này nó có đủ rồi mới gom lại đưa lên trên, nó mới kết hợp lên trên. Nhưng mà đi tới cuối cùng chân giác á, chỉ còn là ánh sáng thôi, chứ chân tạng vẫn là ánh sáng thôi, chứ không còn là cái gì khác ngoài cái ánh sáng đó. Có nghĩa là tất cả những cái phần đó là nhẹ hết rồi đó, nó mới đi về tới trên cao không không đại định được. Chứ còn nếu mà nó còn dướng cái xác, nó còn dướng cái phần hình hài đó, nó vẫn chưa được. Nó mới tới cái chân hồn thôi, nó mới tới trung thiên thế giới thôi, chưa có đi tới cái chân giác ở phía bên trên cuối cùng của nó. Ha? Cái phần đó là cái phần thanh nhẹ nhất á, cho nên mới gọi là kim thân bất hoại, là đi đến cuối cùng á. Dễ sợ không?
Ừ.
Dễ sợ thiệt chứ, hồi nãy thầy nó nói cái vụ mà mở cái nắp hòm, em nghe kỹ thêm lần nữa em mới thấy. Phải mở nguyên cái bản thể này ra, nguyên cái phần đó nó mở ra, cái phần đó nó sáng lắm đó.
Tại sao ông nói nắp hòm vậy?
Tại vì cái phần này bị nhốt lại nè. Khi mà ông Phật ông nói ông xuống á, là ông xuống, ông chỉ một là ông xuống ngay sơn đình, ông ngồi đó ông giảng đạo. Hai là ông trên đỉnh đầu, ông có cần cái phần đó, thì cái phần này nó phải giảng ra, có nghĩa là phần này nó phải mở ra hết thì nó mới đi vô được. Chứ còn không mà nó còn bỏ lại cái trần, cái phần vách tường tự ái ở đây, nó còn đóng, nó đang thù lùi à, ông vô không được.
Ông nói cái nắp hòm, tại cái hòm ấy là nó chôn mình.
Dạ, mình bị giam á.
Nếu mà mình không có mở cái nắp hòm ra là mình bị chôn trong cái hòm này á. Cái này mình cũng như cái hồn nó bị nhốt ở trong, nó chôn luôn cái phần hồn của mình á. Thành ra bây giờ mình niệm bắt chánh để mở cái nắp hòm ra để cho cái hồn nó ra. Chứ mấy là đem chôn luôn á.
Cho nên thầy nói bắt chánh nó làm cho mình ấm cái đầu hay là ấm cái mình, mà cái xác nó cũng ấm. là nó ra được rồi đó, ra được nó mới ấm vậy đó. Cho nên á, ông Phật ông nói mà, là khi ông nói mình bị giam trong cái xác á, là mình thấy mình không có hiểu. Bây giờ ông mở cái nắp hồn ra mình mới thấy, thầy nói là cái tâm tạng đi ra rồi đó, đủ hết rồi đó.
Ghê quá.
Nghe mình không hiểu á.
Nghe niệm bắt chánh mở cái nắp hồn mình nghe thấy ghê quá.
Bây giờ mình mới hiểu là cho nên cái xác cái hồn ông nói là gì, cái ấm cái đầu ấm cái mình á, là cái xác nó ấm luôn á, là cái tâm tạng nó khai thông rồi á, cho nên khi mà mở cái nắp hồn ra là hồn xác gì nó thanh nhẹ hết á, nó sáng choang luôn là vậy đó.
Rồi ông nói niệm tới đâu nó sáng ra sao này, nó có mấy cái bóng đèn đỏ. Ông nói biết cái bắt lặp lại theo, ông nói tôi giờ cũng niệm bắt chánh cũng thấy mấy cái bóng đèn đỏ này.
Được bảy bóng rồi, bảy bóng rồi, được bảy bóng rồi.
Dốc công rồi.
Cho nên đâm ra đó, cái này không phải đơn giản, cái pháp mình không có phải đơn giản đâu, mình được cái pháp.
Ông nói ổng mà ông đâu có nói là ổng đâu.
Ông nói cái pháp.
Mình phải hiểu là ông đang nói ổng nè, ông ra ông nói chuyện với cái cây được.
Ông thấy á, cây chào ổng, các cô các cậu chào á, màu xanh màu đỏ thấy hết á.
Ông ra con người nói chuyện với ông trả lời đàng hoàng chứ đâu phải như mình đâu.
Dạ,
khi đừng ngồi là tiêu á.
Ông ra cái ông thấy áo xanh áo đỏ, các cô các cậu ngồi chào, ông thấy hết á. Còn mình không biết, mình nói màu xanh màu đỏ, mình tưởng Mô Ni Châu không phải, cái đó ngũ hành trong nhà.
Ông nói cây nào cũng có người ở mà.
Dạ, từ từ nha, cái bài ngũ hành em sắp xong rồi đó. Điện ngũ hành chắc cũng sắp ra. Đó, mình sẽ nghe kỹ lại, mình thấy là cái ngũ hành nó cũng khiếp lắm á. Nó cũng phá mình lắm á, mà cũng mơn trớn mình lắm. Có hết, có giúp mình, có phá mình, có hết nha. Cho nên phải hiểu những cái đó, không phải đơn giản mà khai được cái bản thể này mà có Mô Ni Châu đâu, không có đơn giản đâu,
không phải dễ mà lột cái nắp hồn này nha,
giỡn nha, không có nói dốc được. Rồi tại sao nói là nghe chân lý, giữ lấy lời chân lý, nuôi dưỡng cái đức thanh tịnh. Bây giờ mình nghe em thầy nói gì ha.
Cho nên chúng ta nghe chân lý và giữ lấy cái lời chân lý, nuôi dưỡng cái đức thanh tịnh từ bi bác ái của chúng ta, thì chúng ta mới kêu bằng vượt khỏi nạn tai tại thế. Luôn luôn gìn giữ sự kiểm soát của chính mình, xem có sớm mơ ngủ dậy chúng ta hôm qua tôi có làm gì bậy không, tôi có lường gạt ai không, tôi có lường gạt tôi không, tôi có mê trong sòng bài không, hay là tôi cũng mê cô gái nào không, tôi có mê tiền của không. Sớm mơ mình phải có cái thì giờ để mình xét lại mình. Đó là kiểm thảo. Rồi các bạn đi dưỡng dưỡng thanh khí, lúc đó các bạn thấy khỏe thì cái tần số trên khối óc của các bạn nay thăng hoa một chút, mai thăng hoa một chút, lúc đó nó sẽ trọn lành và nó thấy rõ nó hơn. Thì khi mà mình thấy rõ mình, thế gian này có ai sai, chỉ mình sai thôi. Ăn năn hối cải từ giờ từ phút để làm lập lại sự quân bình trong cơ tạng rõ ràng, thì chúng ta không còn sự lầm lạc nữa. Lầm lạc là thiếu người kiểm soát. Như đứa con nít ra đời thiếu mẹ dẫn dắt, và chúng ta lấy cái chân lý làm mẹ để dẫn dắt tâm linh của chúng ta. Mỗi ngày phải mỗi kiểm soát, ngủ dậy là phải dòm xem hôm qua tôi đã làm gì vậy, có lời nói nào mà thất lễ với ai. Một đứa con nít tu không có quyền thất lễ.
Rồi bây giờ thầy nói tại sao mình nghe cái chân lý để giữ lấy cái lời chân lý mà mình nuôi dưỡng cái đức thanh tịnh từ bi bác ái. Dễ sợ không?
Nghe lời chân lý thì mình phải giữ lấy cái mình nghe chân lý, mình phải giữ lấy cái lời chân lý đó để mình tu chứ. Mình nghe chân lý đâu phải để chơi, mình nghe chân lý để mình biết đường mình đi, cho nên mình phải giữ lời chân lý để mình đi chứ. Giữ cái lời chân lý đó, nuôi dưỡng cái đức thanh tịnh từ bi bác ái của chính chúng ta đó, mới kêu bằng vượt khỏi nạn tai đại thế. Thành ra lúc nào mình cũng phải nuôi dưỡng cái đó để mình tự kiểm soát chính mình, phải không? Mỗi buổi sáng mới ngủ dậy, hôm nay tôi có làm gì bậy không? Mình đặt những cái câu hỏi đó. Tôi có lường gạt ai không? Tôi có mê sòng bạc không? Tôi có mê cô gái nào không? Có mê tiền của không? Đó, những cái mà mình dễ bị dính đó, là không cho mình những cái ví dụ để mình đặt câu hỏi đó. Nhiều khi mình ra đường mình thấy cô gái đẹp, cái mình nói ồ đẹp quá là mình mê đó, mặc dù mình không có mê mà chạy theo không, nhưng mà mình thấy cái đó là đẹp á là mình đã bị mê rồi. Còn cái người mà tỉnh á, người ta thấy cũng không có gì đẹp, là cũng là con người tứ quan ngũ tạng thôi, lột ra thì cũng là cái bộ xương khô thôi, cái đó là người tỉnh. Còn người mê giờ mới ồ đẹp đó, cái đó là mình thấy mình còn mê, mê chỗ đó đó. Thành ra mình phải xét mình coi mình còn mê không. Mình thấy cái xe đẹp quá chạy ngang, ồ nói xe này mới ra đẹp quá, là mình còn mê không đó. Còn cái người mà không mê nó thấy cũng không có gì, cũng là cái phương tiện ngũ hành để cho mình đi đi đứng vậy thôi đó. Mình phải kiểm thảo mình vậy á, rồi từ từ mình mới thấy mình. Nhiều khi mình mê mà mình không thấy mình mê, thì mình kiểm thảo riết á, mình thấy à tâm mình còn mê, còn si mê, mà còn mê là còn chấp cái gì xấu là mình chê đó. Kiểm thảo mình để mình sửa, mình sửa mình nó từng cái khối óc của mình thăng qua mỗi ngày một chút đó, nó sẽ trọn lành và thấy rõ mình hơn. Thì khi mà mình thấy rõ mình đó, thì mình thấy ở thế gian này mình chỉ thấy cái tội của mình không, thành ra mình có cái cơ hội để ăn năn sám hối và sửa mình nhanh hơn. Vì thời gian có hạn, mà nếu mình không có những cái cơ hội mà ăn năn sám hối đó, thì mình không có sửa được. Mình suốt cuộc đời mình tới giờ chót rồi kiểm lại coi mình sửa được cái gì, tánh hư tật xấu nói gì, không có thấy cái gì sửa hết là tiêu rồi. Rồi Ly nói tiếp đi.
Rồi câu cuối cùng ha, nói về ấn tâm muội. Bây giờ mình sẽ coi về ấn tâm muội ha.
Trong lúc bắt ấn tâm muội có khi hai cái tay con nó bắt dính cứng lại là tại sao?
Cái đó là luồng điển ở trong cơ tạng nó chạy không có đều, đâu có dính chặt được, cái đó là trượt. Luồng điển nó chưa có thông suốt, phải làm pháp luân để giải ra cho hết. Thì đâu đó nó nhẹ nhàng cho không có dính kéo gì hết á.
Câu hỏi là gì?
Có nên bắt ấn tâm muội hay không trong lúc thiền định?
Nên bắt ấn tâm muội, âm dương tương hợp, nó hòa khí, mà đường lối bên trên bộ đầu xuất phát đi lên mới dẫn tiến kịp thời được, căn lục trần mới tháp từng phần hồn đi lên được.
Không ấn tâm muội, anh mà con làm thấy dễ chịu thì làm, còn không dễ chịu con để đầu thôi. Nhưng một thời gian nó thông rồi phải làm, ha? Thấy dễ chịu thì để, không dễ chịu thì đổi lại. Sau hai cách một, cái để nơi đầu gối á thì điện nó không có chạy mạnh vào tâm được, con tâm nó mới chạy rồi. Nhưng mà để những người mới tập, người ta phải ngồi được hình ảnh này, tập cho nó ngồi quen được tự động mà bộ đầu nó rút rồi đây nè, vô bật ấn tâm muội bây giờ học sẵn để lúc đó bật.
Tôi thầy cũng ngồi cũng để hai tay về rồi đó, cũng
rõ thì bây giờ bắt ấn tâm muội luôn tới trình độ đó rồi,
rút ra ông để lại như cũ đó, cũng để
vậy. À thì nó có trình độ đó,
để cho nó để như vậy chịu mà
không chịu, nó không chịu nữa. Nó lúc cao chừng nào chỉ xài ấn tâm muội.
Vô, con vô con ngồi là nó muốn vô bắt ấn liền à. Ai đợi lúc thiền định.
Người cao vô là bắt ấn liền. Để bên trên là giúp mấy người mới tu. Nó xuất được điển rồi thì không có xài.
Rồi là phải bắt buộc phải để tay gì cũng hết. Nó để hai tay lên đường.
Không
nó
được.
Không chịu nó cũng.
Phải để tay gì sao thế nó. Sao sao.
Thấy hai bàn tay nó kỳ lắm. Đâu.
Nên nó rút lên rồi rồi thì phải bắt ông đồng mùi hạ cũng vậy.
Thì nghe Thắng nói nếu mà mình chưa đủ điển mà mình bắt ông đồng mùi thì mình ngồi mình bị nặng thì sao?
Mình cản ngăn. Dạ. Để đương làm pháp luân nó chưa mở chỗ này, mình cản ngăn chỗ này. Rồi chỉ mình làm thông rồi tự nhiên cái tay đi ngồi thiền mà bắt nó nặng.
Bắt
mà bắt về nó mới hạ.
Không
bắt là phải tới trình độ.
Thầy lúc mà mình làm pháp luân thường chuyển mình có được bắt không? Ừ. Lúc mình đang làm pháp luân thường
chuyển. Được chứ, nếu mà mình ngồi thiền mà nó rút tay vậy thì mình bắt luôn, nó sao?
Để hai tay ra ngoài nó lạnh lắm này.
Ừ, bắt luôn. cho nó trụ đánh luôn. Chứ tới trình độ xài điển rồi. Lần nhẹ cái là bắt ông ta mùi hết rồi. Ngồi y như Phật ngồi.
Công dụng của ấn trăm mũi nó cũng như là một cái phép để chuyển hóa toàn thân và ngăn ngừa tất cả những sự ngoại xâm trong lúc nó thiền. Cái đó nó cũng phải có trình độ nó mới dùng được. Còn người không có trình độ dùng cái ấn trăm mũi đó, nó là nặng thêm. Vì nó mở được cái bộ đầu rồi, nó dùng cái đó nó có lợi hơn. Còn chưa mở bộ đầu á, anh em nó chặn chỗ đó, nó cũng như là lung tung, nó giậm đậm thêm. Người tu lâu nhẹ thì tự nhiên nó bắt ăn đâm mùi rồi.
Câu hỏi đặt ra là hữu ích và có cần thiết làm cái bất ấn tâm mùi hay không? Bây giờ anh Bảo nói nha.
Cái người trong cuốn Thiền Thực Hành trang 310 tới 313 là có ghi lại hết rồi. Thì bây giờ cái công dụng của bắt ấn tâm muội, khi mà mình bắt ấn tâm muội mà mình có trình độ bắt á, thì nó điển nó chạy tròn hơn, nó nhẹ hơn. Mà mình chưa có trình độ mình bắt á, là mình cảm thấy nó nặng hơn, nó chặn là nãy đây chỉ ngay cái bụng, nó chặn cái luồng điển đó, nó không thông. Thành ra cái người mà bắt vô mà cảm thấy nó thanh nhẹ đó, thì lúc đó mới bắt. Còn mình bắt nó không có thanh nhẹ, mình không có nên bắt. Mà bắt được đó, thì luồng điển nó chạy tròn hơn, nó mạnh hơn. Nó trụ, dễ trụ hơn.
Hồi nãy thầy có nói đó, cái đó là cái pháp chuyển hóa toàn thân, ngăn ngừa ngoại xâm. Nha. Cái đó cũng là một cái pháp để ngăn ngừa cái ngoại xâm bên ngoài tác động vô người. Rồi, còn câu tiếp theo nghe Bảo, còn câu cuối cùng em quên. Cũng trong cái niệm hành ha, thì trong đây hỏi cho nhân thân năng đắc pháp năng ngộ. Thì cái đây là một cái câu nói, cái chân ngôn ha, nhưng mà đi trong cái câu này nó có cái niệm, trong cái niệm hành ở trong này. Bây giờ mình sẽ xem ha.
Còn hôm trước có thể có nói là một khúc mình đi niệm hành hết. Gá mà cũng hiểu Nam Mô A Di Đà là Phật được nhiều niệm hay nhiều gá hiểu. Xin thầy giải thoát rất rõ là gá hiểu như thế nào.
Mình hiểu cái việc mình đang làm. Bây giờ tôi đi, tôi relax tay chân, tôi niệm Phật, tôi niệm học hiểu nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Phật phương Nam nữa mới Linh Mô chỉ là Phật thôi. Mình hiểu cái không á, mình đi mục đích mình đi là để giải tới thành. Trong đi trong cực nhập thể đi chi làm nhiều sướng hơn, đi còn thanh nhẹ hơn nằm nhiều, mới là đi. Cái niệm Phật nó mới có ý nghĩa, nguyên lý nó trở về không. Tôi có làm cho bài niệm hành, niệm hành mà không thấy cái ý nghĩa mà không nghe được, không bình tâm để nghe cái cử động mình đi ra sao, đi hòa hay là không, thì cái ý nghĩa nó không có phát triển. Mỗi chút, mỗi hành động mình phải tìm hiểu trong này. Cảm cái tiểu thịnh là một cái sứ của trần cho cái trần thịnh. Mình phải tìm mỗi chút ở trong này. Lớn rộng, mỗi chút được lớn. Nguyên lý là cao siêu lắm. Một phần, chúng ta cần sự thanh tịnh để khám phá những gì trần thịnh cho chúng ta. Đó, chúng ta mới đạt được tình yêu. Tôi vì chúa Phật. Chứ tin được tin cái gì? Khám phá không được cái của mình, không tin được ai hết. Cái của mình là hy hữu, mới dễ có đó. Con người ở mặt đất này không phải dễ có. Cho nên tôi nói nhân thân năng đắc pháp năng ngộ.
Rồi, anh Bảo giải thích thêm chút xíu chỗ này ha.
Câu này nó nằm ở trong trang 307 của cuốn Thiền Thực Hành ha.
Yeah.
Thì bây giờ thầy nói mình phải niệm để khi mà mình khai mở ra rồi đó, mình mới thấy trong cái tiểu thiên địa mình nó cả một cái xứ lớn lắm. Nó đầy đủ tất cả chứ nó không phải tầm thường đâu. mình không có thanh tịnh, mình không thấy bên trong này nó đầy đủ hết cái của trời đất làm, mình cấu trúc từ siêu nhiên mà có, chứ người phàm làm không được đâu, không phải dễ mà có được cái xác vi diệu như vậy đâu. Nó có cái nguyên năng của nó biết nóng biết lạnh, nó biết thu biết phóng, tất cả là điều tự động hết á. Thành ra cái cơ thể của mình nó quyền diệu lắm, chứ không phải, mặc dù nó là cái khám giam mình thiệt, nhưng mà nó rất là quyền diệu, nó giúp cho mình thức tâm mà tiến hóa. Cả bộ luật trời đã được ghi trong cái máy này hết rồi, mình làm gì bậy là nó phản ứng liền. Mình ra cái thầy mới nói là nhân thân nan đắc, là cái khó mà có cái cơ hội mà được cái thân xác như vậy lắm, quý lắm. Cho nên khi mình nghe cái câu đó, nhân thân nan đắc là khó được cái xác người lắm, thành ra mình nghe cái đó là mình phải biết quý cái bản thể của mình. Rồi thầy nói pháp năng ngộ là mình biết quý cái bản thể mình, là khó mà được có cái làm kiếp làm người có được cái bản thể vi diệu này. Mà đã có cái bản thể vi diệu này rồi mà gặp được cái pháp nữa là càng khó hơn nữa. Bây giờ mình nhìn biết bao nhiêu tỷ người, bao nhiêu người được ngộ được cái pháp này, mà mình được cả hai, mình đã được cái thân xác này quý báu như vậy mà mình lại được ngộ thêm cái pháp chân pháp nữa, thành ra cái cơ hội nó là quý, thật là quý vậy. Nếu mà mình bỏ dở cái này á, mình không có tận hưởng hai cái này á, là không biết là chừng nào mình mới có lại cái cơ hội như thế này để mình ráng mình tu hơn vậy thôi.
Rồi, em xin kính chào quý bạn đạo, cảm ơn quý bạn đạo kết thúc hồi này.
Bữa nay mình kết thúc luôn ha, đi.
Dạ, để ngày mai tiếp tục cái kia anh bảo.
Ngày mai mình làm.
Dạ, làm câu thơ đi.
Câu thơ chứ bữa nay.
Trễ.
Vậy là hết câu hỏi về thiền thực hành rồi bảo.
Dạ xong rồi đó, bây giờ mình kết thúc, mình không có thêm khóa nữa. Em nghĩ là còn nữa nhưng mà không sao, bữa nay mình làm ráng hết.
Ngoại trừ bạn đạo có câu hỏi nào mà suy gẫm thêm, chứ bữa nay bạn đạo đặt nhiều câu hỏi cũng chi tiết lắm à.
Ừ, chi tiết dữ lắm.
Hay á, chứ không phải chơi á, để mình có đào sâu hơn á, chứ mình nghe phớt qua, mình đọc phớt qua thì mình không có để ý đâu.
Rồi. Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Eli.
Dạ, cảm ơn, cảm ơn.
Cảm ơn. À, em cảm ơn chị, em cảm ơn anh Bảo và các bạn đạo.
Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn Eli và cảm ơn tất cả các bạn đạo nha.
Cảm ơn, cảm ơn.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Eli, chào các bạn.
Cảm ơn.
Ngày mai
bạn cảm ơn nha.
Hẹn ngày mai nha.
Rồi, mình tắt nha.
Dạ,
rồi, ngày mai gặp.
Hẹn ngày mai.
Dạ. Ngủ cầm hí nha chị An.
Không có đọc tên tôi nha, nãy mình bảo không có đọc tên Dạng An nha.
Quên á.
Nhảy đó.
Em thấy
hả? Ok. Dạ, thấy. Thôi cảm ơn Elise, cảm ơn Minh Bảo.
Dạ, cảm ơn.
Quá nhiều, quá nhiều. Học hai lớp một lượt là thấy nó nhẹ.
Coi chưa chị Giang An, ngủ cầm hí.
Rồi ngủ mí coi rồi, thấy chỗ làm năm mai làm
lắm
quá rồi luôn.
Khó thầy lắm đó, luôn á.
Thôi làm cái kia của thầy đi, được rồi.
Cho mấy người trẻ trẻ.
Năm mai làm quá trời luôn, thôi tôi coi rồi tôi nói thôi không làm này được nổi rồi.
Học cho mấy người trẻ được. Rồi, em làm á.
Rồi hay được, đúng rồi, tuổi trẻ thì được. Còn
trẻ
già thì làm theo cái kiểu của thầy, những động tác của thầy là ok.
Dạ.
Cái khỏe đó người lắm, khỏe người lắm.
Dạ.
Rồi sáng thức dậy mở mắt ra là xoa bụng liền, nằm tại đó xoa cũng êm lắm.
Dạ.
Xoa mà bên tay trái đặt lên tay mặt, nhưng mà mình xoa theo ngược đồng hồ hay là
không, một chiều là chiều kim đồng hồ là nghĩ màu vàng rồi quay ngược lại là nghĩ màu trắng,
cũng một chiều luôn hả, một
hai chiều một cái là từ bên trái qua phải rồi sau ngược lại,
sau ngược lại, thí dụ cái vàng thì theo kim đồng hồ, cái trắng ngược lại, ngược lại.
Dạ.
Không mà nó về bộ tiêu quá tốt á. Dạ. Là làm tôi đã nằm rồi, tôi làm nằm theo Elite chỉ rồi, thấy cũng được. Rồi ở không thì làm thêm đứng
cũng được, ngầm cũng được,
nằm đứng nó thông nữa, thoải mái hơn, chính xác. Không mà làm mấy cái động tác của thầy rồi khỏe, làm như máu nó chạy trong người mình vậy đó. Rồi bóp gái, rồi quào, quào gái, rồi vuốt ngực nữa nè. Quào ngực, rồi ở dưới mông eo nữa. Rồi so bụng, rồi bấm túc tâm lý nữa. Rồi những động tác thầy chỉ làm hết thì thấy khỏe. Phải công nhận, phải làm mới được, không làm cái đó là làm như nó, mình có tập thể dục exercise những cái kiểu khác thì nó theo cái kiểu khác của nó. Còn cái này của thầy làm như nó động tới mấy cái huyệt á, cái huyệt như mình bấm túc tâm lý nè, rồi mình quào ở sau lưng cái mông ha, rồi cái ngực ha, trước ngực ha,
cái eo,
rồi mặt
cái eo,
mặt eo, yeah, vuốt lỗ tai rồi ha, rồi quào đầu rồi đó. Trời ơi, thấy nó rần cái máu mình nó luân lưu á, luân lưu nó khỏe người đó.
Thì làm mình thấy cái, rõ thì làm cái lỗ tai mai mốt cái
lỗ tai tôi thấy
tốt
rồi, đúng rồi.
Yeah.
Dạ đúng rồi, làm theo luôn, làm luôn.
Hồi bữa hổm có một bên nó nghe yếu á, mà tôi làm riết bây giờ hai bên nó đều rồi đó.
Vậy đó hả?
Dạ. Cho nên mấy người trẻ đó nên tập cái ngũ cầm hí, cái đó tốt lắm á.
Tốt, đúng rồi, mà có thiệt nè.
Cho lưng á, cho lưng, nhất là mấy người lưng á, tập mấy cái đó khỏe lưng lắm á.
Khỏe lưng, đúng rồi.
Dạ.
Mấy người thấy là Minh Bảo cũng kêu mà mấy lần mà ở Chiếu Minh mà ngủ hoài đó. Cái Minh Bảo nó mở mắt ra cứ làm đi, ngủ thì cứ ngủ. Rồi sau này nó hết ngủ rồi, Minh Bảo.
Dạ, nó ngủ, nó ngủ là tại vì nó nhẹ rồi, tự nhiên nó ngủ rồi. Nhưng mà cái quan bắt đầu phải làm đúng. Mình phải nhìn trung tâm chân mày, mình chiếu tới cái đúng, nhắm mắt chứ đừng có mở mắt nha.
Không có mở mắt,
không có mở.
Nhìn trung tâm chân mày, mình nhớ cái đúng đó, rồi mình đếm á. Thì nó ít có ngủ hơn, nhưng mà tới một giai đoạn nào nó nhẹ quá rồi nó cũng đi rồi.
Nhưng mà nhớ đừng có làm buổi tối, làm buổi ban ngày thì nó đỡ ngủ hơn, chứ ban đêm mà chuẩn bị sắp ngủ rồi là làm cái đó là đi luôn.
Đi luôn à, đúng
rồi, giờ thiền á.
Lúc đó nó buồn ngủ sẵn rồi, mình cho
nó dụ đi luôn à.
Mình mới ngủ dậy, mình ngủ đủ giấc rồi, mình làm nó ít có ngủ hơn.
Thì gọi là pháp làm biến mà, nằm là ngủ à, nằm là ngủ à.
Rồi còn mình niệm bát chánh đó. Có những cái chỗ nó ê ê thôi, mình biết ê ê, còn có những chỗ nó không ê ê, rồi mình tập trung cái chỗ đó hoài nó không được. Rồi bắt buộc phải
từ
hả?
Nó chưa có tập trung thôi không sao.
Dạ. Vậy hả?
Được 1-2 điểm là bắt đầu làm thôi, làm cho nó quen vậy thôi.
Dạ.
Rồi lâu lâu cái mình lấy cái tay mình chỉ nó, ví dụ mình gờ lên để mình chỉ á, chỗ đó.
Không được đâu.
Ví dụ mới đầu cái trán thì ok, rồi lên cái đầu thì mình thấy nó nhẹ nhẹ, nhẹ theo cái ý mình đi được. Còn như là sau lưng đồ này nọ đồ, hay là sau gái đồ đó thì nó chưa có động đậy, thì mình phải bấm ngay chỗ đó để mình nhớ được không?
Không có được.
Không được hả?
Chế
hả?
Chế hả? Chế hả? Chế
phải chế, cũng như mình thấy không nhúc nhích thì mình lấy tay mình.
Không phải dễ đâu chị, muốn đi từng điểm một không phải dễ nha, phải từ
đó. Bây giờ có chỗ nó ê, rồi chỗ nó không có, rồi chỗ nó lát nó nằm như nó chạy tầm bậy tầm bạ, mình biết
thì cần phải từ từ.
Cái đầu mình nó rút, nhưng mà nãy thầy nói cái đầu rút thì được làm cái đó, nhưng mình 1-2 điểm là ê thôi, còn nhiêu không được.
Vậy là tốt rồi, chứ không có nhiều. Không phải là lên một cái ào là được 8 điểm đâu, không phải đâu. Giỏi lắm á, được 3-4 điểm á, giỏi lắm á.
Không phải bấm này nó ra đèn đỏ đâu nha.
Bấm ra đèn vàng à. Bấm ra đèn vàng à.
Chỉ ở sau óc mình á. Cái tôi nói trời ơi sao nó đi tới đó nó quên mà mình không quên cái điểm đó, nhưng mình để vô cho nhớ rồi mình bắt đầu mình đi xuống nữa. Thì mình làm vậy là sai hả? Sai hả?
Sai sửa pháp rồi, nói kệ, nói kiếp này không chạy thì kiếp sau nhớ chạy nha tụi bay.
Vậy đó. Thì định hỏi cái này mấy lần trước định hỏi rồi, thôi bây giờ sẵn lít nào nói ngủ cầm hí đồ này nọ, với bây giờ nói ngày về thiền lại nói niệm bắt chánh đồ đó mình cũng nghe kỹ lời hết. Thành ra thấy bây giờ bữa nay đưa cái chương trình này vô thì cũng hay lắm, để nhắc nhở lại thiệt. Thành ra mình cũng hỏi thẳng luôn, để cái đó mình không làm được thì thôi ha.
Không có sao, đâu phải dễ làm.
1-2 điểm là giỏi rồi đó.
Có rồi, ê cái trán rồi lên đầu ê rồi thôi, rồi cái đi chạy sao chút, rồi ở dưới kia nó không được, thế thì mình giới thấy cái tay mình chỉ vô bấm mình nói biết cái là để hỏi mình bảo thì làm vậy nó có đúng hay không
mà bấm thôi. Cái chuyện nó cháy đèn đỏ đó.
Cái đó là sai rồi, nhưng mà mình muốn chỉ nó rồi mình niệm ngăn vậy đó để cho ấy, nhưng mà mình làm vậy chắc nó sai rồi.
Đây mở bên trong, không phải là cái chuyện bấm ở bên ngoài, đâu có nút
bấm. Không đúng như mình chỉ cái điểm ngay đó đó,
chỉ đó. Không mà chỉ nó cũng không mở ra, nó đâu có chạy tới.
Vậy hả?
Cái này gồm điển của hồn
mình
mà.
Tập trung. Mà mình tập trung ngay đó thôi, chứ mình sự thật là nó không có chuyển đâu chạy.
Nó coi nó mở nửa cái nắp hồn mà nó chui ra được là cũng đỡ rồi.
Vậy là mình sửa pháp hả? Ờ, bậy quá ha. Ok.
Cái đó là vô tình mà sửa pháp.
Lâu lâu tôi giới chỉ vậy đó.
Vì cái lòng tham, vì cái lòng tham mà sửa pháp.
Mà mình nghe muốn thành Phật cho lẽ hả? Phải,
mình nghĩ là mình làm, mình niệm cái chỗ đó chưa đúng. Chưa ra chạy chỗ đó, mình chỉ này lại cho nhớ cái điểm đó thôi.
Phải, không nhớ, không điểm mà nó chưa mở là chưa mở, đâu phải dễ.
Vậy hả? Khó tập trung lắm.
Cái nó đi mở được nữa cái nắp hòm mà cũng đỡ rồi, nó cũng ló đầu ra được rồi.
Thôi vậy là cũng ráng để nó từ từ đi ha. Ok, nằm được cũng được thì đừng có làm vậy phải không? Ok. Cái mới làm đến nay chừng tháng ngoài nay à, mà mình thấy sao nó không tới đó, sao nó không có nhích. Mình lấy cái tay mình
ai nói chị làm tháng là nó mở hết.
Không có nói sáng mình mới làm là mình thấy nó không có đi cái điểm gì đó chứ ai nói thì mở. Trời dễ gì mở.
Nôn nóng quá thì tưởng là một tháng mở hết cho nên mình lấy tay bấm nút á.
Không phải, đâu có lấy tay bấm nốt. Mình thấy cái điểm mà mình không có tập trung được, mình mới lấy đâu đó mình chỉ để mình nhớ cái điểm đó thôi. Chứ sự thật đâu có mở. Trời ơi, sự thật ai mà làm mà chuyện nói mở. Đâu phải thần tiên đâu mà làm cái chuyện đó liền.
Đừng có bấm nút nha.
Tu cỡ mình mở còn chưa mở thì làm gì mở nổi.
Đừng có giọng động nha.
Dạ.
Bấm nó ra đèn xanh nè.
Nó bấm mà mình chỉ lại cái điểm đó, mình nhớ lại mình niệm vô thôi.
Sự thật là bữa nay nghe chị nói tôi cười quá trời, tôi vui quá.
Nó bấm ra đèn xanh à.
Em cười quá trời kìa.
Mình cái này mình trao đổi luôn, cái nhiều khi mình tập trung nó không được, mình chỉ ngay đó thôi, chứ sự thật là ai lắm làm mà nói nó nghĩ là mình mở đâu không.
Cái đó trong sách trong sách Thiền Thực Hành có trang nào chỉ cái đó, chị nói tôi nghe coi.
Thì nó không có, bởi vì bây giờ mình nói mình làm sai chỗ đó mình hỏi vậy thôi.
Rồi mấy cái gì mà ở trong nó không có ghi á, cái gì mà ở trong nó không có ghi á mà mình thêm vô là biết rồi đó. Nói chuyện nào mà ghi rõ
không nhúc nhích ra, nó đi chỗ đó nó điểm ngay đó mình tập trung không được thì là, cũng như mình cái ý mình chỉ giới mình chỉ để mình nhớ cái điểm đó thôi, chứ sự thật là không có dám cái ý mà câu xa hơn không có nơi.
Chị An ơi, chị yes, giới tay nhúc lúc là chị đậm luôn. Cái này chị niệm bất chánh nó cũng nằm trong cái sự thanh tịnh á, chị dùng điển. Chị có điển thì dùng ý, cái chuyện chị đi chứ.
Ý chị, nhưng mà nó làm như nó, mình đi tới cái điểm đó, nó không phải không chạy, nhưng mà mình nó lạc đi cái điểm đó đó, mình mới lấy tay mình chỉ vô để mình nhớ cái điểm đó thôi. Chứ sự thật là nè, có những cái điểm, ví dụ ngay vô trung tâm chân mày thì mình niệm á, thì nó ê được chút, với cái màu nó cũng ê tê tan chút xíu vậy thôi, nó phớt qua thôi, chứ sự thật trời cũng khó lắm. Chứ bộ mình bảo nói vậy cũng đúng đó,
kỳ công lắm, phải dễ ăn. Kỳ công lắm, không phải dễ đâu
đó. Thành ra mới hỏi hôm nay hỏi nó.
Dạ.
Trời ơi, nếu mà ý mình muốn mở tầm bậy tầm bạ kiểu đó, ai khùng sao mà làm chuyện đó. Phải không mà liếc.
Cái này chị An, chị An bây giờ bấm nút ra đèn xanh, bấm nút ra đèn xanh.
Thì cái ý vậy thôi, cảm ơn nha.
Dạ, dạ cảm ơn. Ngày mai nha.
Ừ, ngày mai gặp là.
Dạ, bye bye.
Dạ.
Dạ.